Chương 119, SSS cấp bậc dị năng. Thủy tinh cầu trong nháy mắt tản mát ra chói mắt lục sắc quang mang, tràn ngập cả phòng, đâm đám người mắt mở không ra. Mà lại theo thời gian trôi qua, quang mang càng ngày càng thịnh, người trong phòng vẹn vẹn cách 1 mét không đến khoảng cách, đều không nhìn thấy người bên cạnh thân ảnh. Lục sắc quang mang xuất hiện đồng thời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh chi lực. Vô số dây leo hành từ góc phòng bên trong chui ra, giống như là ấn ra tốc khóa, cấp tốc sinh trưởng, đồng thời nở hoa kết trái, thậm chí còn có thể nghe được nhàn nhạt hương hoa. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản lờ mờ đè nén phòng thẩm vấn vậy mà biến thành một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Người không biết, còn cho là mình đi vào trong rừng rậm. Thế nào đây là? Phòng người bên ngoài phát giác đi đến trong phòng dị thường, vội vàng đẩy cửa ra xem xét. Bất quá người này tại tiến đến trong nháy mắt, liền ngu ngơ ngay tại chỗ, cái kia dư thừa sinh cơ hắc hắn trong lúc nhất thời đều không thể mở miệng nói chuyện. Bị người này đánh nhiễu, đám chìm trong cái này không hiểu biến hóa bên trong mạnh hàng run lên, liền tranh thủ tay từ thủy tinh cầu bên trên cầm xuống dưới. Trong nháy mắt, thủy tinh cầu bên trên quang mang tiêu tán, những cái kia dây leo cũng bắt đầu khô héo. Trong nháy mắt, nguyên bản vui sướng hướng vinh gian phòng một lần nữa biến thành âm u phòng thẩm vấn, phản phất trước đó tất cả cảnh tượng đều là một trận ảo giác. Mặc dù dị tượng biến mất, nhưng là trong phòng y nguyên lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Tiến đến người kia y nguyên duy trì đẩy cửa động tác, tựa như là chúng định thân chú, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Những người khác cũng không có tốt hơn hắn nhiều ít, hai mắt trợn lên, miệng há đều có thể nhét vào một viên trứng vịt, nhìn xem Mạnh Hàng ánh mắt tựa như là nhìn thấy quỷ. Liên xem như thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng thành chủ thẩm chu, lúc này cũng bị vừa rồi cảnh tượng khiếp sợ ngây ra như phỗng. Chỉ có Mạnh Hàng tựa như không rõ vừa rồi biểu hiện của mình đến cỡ nào để cho người ta chấn kinh, bị tất cả mọi người giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm, có chút chân tay luống cuống. Cái kia, thành chủ đại nhân, ta đây là đẳng cấp gì dị năng a? Mạnh Hàng mới mở miệng, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Thẩm Chu trực tiếp dùng mình một cái, phản phất như ở trong mộng mới tỉnh, không thể tưởng tượng nổi hô, cấp độ SSS dị năng. Có thể sinh ra dị tượng, đây tuyệt đối là cấp độ SSS dị năng a. Thanh âm của hắn không có thường ngày trầm ổn, ngược lại bởi vì hưng phấn, trở nên cực kỳ bén nhọn. Nghe thấy thành chủ nói như vậy, trong phòng mấy người khác miệng không khỏi lại nối rộng ra mấy phần. Cấp độ SSS dị năng, lại là cấp độ SSS dị năng. Trăm năm khó gặp cấp độ SSS thiên tài vậy mà xuất hiện ở chúng ta Thất Tinh Thành. Đứng tại Mạnh Hàng trước người Bành Lâm rung động nhất, không ngừng tại cái kia tự lẩm bẩm. Biết được tự mình lại là cấp độ SSS dị năng, Mạnh Hàng trên mặt mình cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó biến thành cuồng hỉ. Nét mặt của hắn không mang theo một tia làm ra vẻ, phản phất thật là vừa mới biết được tự mình dị năng đẳng cấp. Nếu như La Sát Thiên Vương tại cái này, nhìn thấy Mạnh Hàng biểu hiện, nhất định sẽ từ đáy lòng tán dương một câu ảnh đế. Ha ha ha. Tốt, tốt. Không nghĩ tới chúng ta Thất Tinh Thành thế mà ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy, ha 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 ha. Thì phản ứng Thẩm Chu lúc này chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tiếng cười cực kỳ phải mở, ai cũng có thể nghe ra hắn trong tiếng cười hưng phấn. Tiến lên mấy bước, Thẩm Chu nhịn không được trùng điệp vô còn sững sờ tại nguyên chỗ Mạnh Hàng bả vai. Hắn hiện tại kích động còn kém bay tới trên trời, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là hảo tâm cứu một cái không đáng chú ý thiếu niên, lại là coi là tuyệt thế thiên tài. Mấu chốt nhất là, vừa rồi kiểm tra bên trong, đã chứng minh Mạnh Hàng ngoại trừ một hệ dị năng bên ngoài, xác thực không có ẩn tàng cái khác dị năng. Hiện tại hắn hiểm nghi có thể hoàn toàn bài trừ. Thẩm Thanh Chủ, vậy ta hiểm nghi hiện tại có hay không có thể tẩy thoát rồi? Mạnh Hàng có chút mong đợi hỏi. Đương nhiên. Kia là đương nhiên. Hiện tại nếu ai dám lại hoài nghi ngươi, ta cái thứ nhất liều với hắn. Tiểu Mạnh, ta lúc đầu cứu ngươi thời điểm, liền nhìn ra ngươi tuyệt đối là nhân trung lắm phượng, hiện tại xem ra ta xác thực không có nhìn lầm người. Thẩm Chu hiện tại càng nhìn thiếu niên ở trước mắt càng là thuận mắt, miệng người đều nhanh không khép lại được. Tiểu Mạnh à, ngươi bây giờ cũng coi là chúng ta Thất Tinh Thành người, lúc thi tốt nghiệp trung học nhất định phải thi cho thật giỏi, cho chúng ta Thất Tinh Thành tranh sĩ diện a. Hắn hiện tại phảng phất đều đã thấy, phụ cận những thành trì khác mấy tên kia khi biết tự mình thế mà cứu được một cái cấp độ SSS thiên tài về sau, sắc mặt tuyệt đối so An Vân còn khó nhìn. Đối mặt Thẩm Chu khích lệ, Mạnh Hàng đầy đỏ mặt lên, hiển nhiên đối với mình thức tỉnh cấp độ SSS dị năng cũng rất là hưng phấn. Hắn nặng nề gật đầu nói ra, thành chủ ngài yên tâm, ta cái mạng này là ngài cứu. Không có Thất Tinh Thành, liền không có ta hôm nay. Ta đã đem nơi này xem như nhà của ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp nơi này. Đối với Mạnh Hàng nói Thẩm Chu cực kỳ hài lòng, cởi mở cười một tiếng. Ha ha ha, tốt. Ta liền biết không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thẩm Chu lúc này mới có chút lưu luyến không rời thả Mạnh Hàng rời đi. Chỉ là tại Mạnh Hàng đi tới cửa thời điểm, Thẩm Chu lại nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ hắn gọi lại. Đúng rồi, ta cho lúc trước ngươi phân phối phòng ở thực sự bốn quá đơn sơ. Ngươi đợi thêm hai ngày, ta phái người cho ngươi thêm tìm một cái lớn một chút phòng ở. Ta làm Thất Tinh Thành thành chủ, không thể để cho chúng ta thiên tài ở tại như vậy keo kiệt địa phương. Nghe được muốn cho mình đổi phòng tử, Mạnh Hàng ngay cả vội khoát khoát tay. Không cần, thành chủ, thật không cần. Ta hiện tại phòng ở mặc dù không lớn, nhưng là ở rất ấm áp. Mà lại hiện tại chỉ có một mình ta ở, phòng ở lại lớn cũng vô dụng. Nói đến đây, trên mặt của hắn vẻ cô đơn. Nhân tinh đồng dạng Thẩm Chu tự nhiên nhìn ra Mạnh Hàng biến hóa, vội vàng đổi chủ đề. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết ở chỗ này, nếu có muốn đổi ý nghĩ, tuyệt đối không nên khách khí, cứ việc cùng Thẩm Thúc Thúc sách. Vì kéo vào cùng Mạnh Hàng khoảng cách, hắn trực tiếp đem tự mình xưng hô đổi thành Thẩm Thúc Thúc. Cáo biệt Thẩm Chu về sau, Mạnh Hàng một đoàn người bốn người đi ra đại môn. Lúc này Sở Kiều ba người còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vừa chạy ra ngoài một bên sững sờ nhìn chằm chằm Mạnh Hàng, tựa như là hôm nay mới quen hắn. Mạnh Hàng thực sự bị nhìn thực sự không có ý tứ, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta nói ba vị, trên mặt ta lại không có mọc hoa, muốn hay không nhìn ta như vậy. Sở Kiều cười nhạt một tiếng, nói đùa nói ra, nghĩ không ra ta ngồi cùng bàn lại là một cái cấp độ SSS thiên tài, về sau chúng ta đối ngươi đến thay đổi cách nhìn. Cấp Hân cũng là gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Về sau đi ra ngoài nói ta biết cùng một chỗ cấp độ SSS dị năng thiên tài, nhất định phi thường có mặt mũi. Chương 120, nổi danh, đối với ba người trêu ghẹo, Mạnh Hàng lộ ra 10 phần không có ý tứ, lúng túng gãi đầu một cái. Các ngươi đừng nói như vậy, ta cũng chính là một người bình thường mà thôi. Cấp Hân mở to một đôi tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Mạnh Hàng, sắp có việc nói ra, ngươi nếu là người bình thường, cái kia còn có để hay không cho chúng ta sống. Cùng một chỗ lại đi một đoạn đường, đưa tiễn Cấp Hân cùng Khâu Giao về sau, chỉ còn Mạnh Hàng cùng Sở Kiều hai người đơn độc hai người tiếp tục đi đến phía trước. Trong không khí tràn ngập một tia mập mờ khí tức, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là Sở Kiều mở miệng hỏi, Mạnh Hàng, ngươi quyết định thi cái nào chỗ đại học sao? Mạnh Hàng ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ trầm tư. Trước đó không có cái gì mục tiêu, chuẩn bị có thể thi đến đâu liền thi đến đâu. Nhưng là hiện tại nếu biết ta thức tỉnh chính là cấp độ SSS năng lực, ta đột nhiên cảm thấy trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ Đế Đô đại học cũng không phải là không được. Nghe được Mạnh Hàng nói muốn kiểm tra Đế Đô đại học, Sở Kiều phun nhưng cười một tiếng, lộ ra thập phần vui vẻ. Và ngươi cấp độ SSS năng lực, thi đậu 4 đại học phủ đã căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xem ra ta phải nỗ lực, bằng không thì liền không có cơ hội cùng ngươi tiếp tục làm bạn học. Mạnh Hàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giống như mới phản ứng được, có chút kinh hỉ mà hỏi, ý của ngươi là ngươi cũng muốn thi Đế Đô đại học? Thế nào, chỉ cho phép ngươi SSS đại thiên tài thi, liền không cho phép ta thi? Cũng đừng quên, bạn tiểu thư dù sao cũng là cấp S năng lực giả có được hay không? Sở Kiều bóp lấy eo, giả bộ như tức giận nói. Mạnh Hàng cuống quýt khoát tay giải thích. Không có, không có, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là biết ngươi cũng muốn thi Đế Đô đại học, cảm thấy rất vui vẻ mà thôi. Phốc phốc. Nhìn thấy Mạnh Hàng cái này tay chân luôn cuống bộ dáng, Sở Kiều nhịn không được cười lên. Tốt, ta vừa rồi chỉ là đùa ngươi mà thôi. Nhìn thấy Sở Kiều cũng không có sinh khí, Mạnh Hàng lúc này mới thả lỏng trong lòng, gãi đầu ngu ngơ cười một tiếng. Sở Kiều ngẹo đầu nhìn xem hắn bộ dáng, trong mắt bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Đi đến một cái chỗ đường rẽ, hai người dừng bước lại, Sở Kiều nói với Mạnh Hàng, trước đó vì cảm tạ ngươi tại phó bản bên trong đã cứu ta một mạng, vốn là muốn đơn độc mời ngươi ăn cơm. Nhưng là cha mẹ ta nghe xong sau chuyện này, nhất định phải làm cho ta mời ngươi đêm mai đi trong nhà của ta ăn cơm. Cho nên, ngươi đêm mai có rảnh không? Nàng một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, để cho người ta không tự chủ liền hãm sâu trong đó. A, sớm như vậy liền chuẩn bị gặp gia trưởng sao? Mạnh Hàng giả bộ như ngượng ngùng nói. Phi, ai cùng ngươi gặp gia trưởng? Không nghĩ tới ngươi mặt ngoài một bộ đần độn dáng vẻ, kỳ thật cùng những nam nhân xấu kia đều là đại lưu manh. Sở Kiều cũng không nghĩ tới Mạnh Hàng sẽ nói như vậy, khiết trắng như ngọc gương mặt bên trên lập tức biến đến đỏ bừng, không khỏi nhẹ tôi một ngụm. Trời sau khi cười xong, Mạnh Hàng vui vẻ tiếp nhận nàng mời. Nhìn xem Sở Kiều lúc rời đi vui sướng bóng lưng, đứng chân tại chỗ Mạnh Hàng ánh mắt ôn nhu mà. Chào phúng. Một bên khác, trong phòng thẩm vẫn chỉ còn lại Thẩm Chu cùng Bành Lâm hai người. Lúc này Thẩm Chu hưng phấn kình còn chưa qua, trên mặt còn mang theo nồng đậm ý cười. Tốt, đối Mạnh Hàng khảo thí cũng không có phát hiện gì khác lạ, nói rõ hắn thật không có vấn đề. Về sau chuyện này liền đừng nhắc lại. Ta muốn đem chúng ta Thất Tinh Thành xuất hiện một vị cấp độ SSS thiên tài nói cho cái kia mấy lao giả, ta cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn cái kia khó coi mặt mo. Ha ha ha. Một bên tiểu nhân đắc chí mà cười cười, hắn một bên liền muốn rời khỏi. Đối với Mạnh Hàng thức tỉnh cấp độ SSS dị năng sự tỉnh, Bành Lâm cũng là 10 phần rung động. Nhưng là không biết vì cái gì, càng như vậy, hắn càng cảm thấy tiểu tử này có vấn đề. Hắn luôn cảm thấy Mạnh Hàng cái kia sán lạng ngây thơ tiểu dung dưới, phản phất cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Thành chủ, ta cảm thấy chuyện này vẫn là có vấn đề. Xin ngài cho phép ta tiếp tục âm thầm điều xem xét. Nghe được Bành Lâm thế mà còn không chịu từ bỏ ý đồ, Thẩm Chu nguyên bản cười không ngớt mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bành Lâm, ngươi nghĩ khảo thí Mạnh Hàng ta cũng đồng ý. Ta cảnh cáo ngươi, Mạnh Hàng hiện tại không đơn thuần là một tên học sinh bình thường, càng là chúng ta Thất Tinh Thành hy vọng. Nếu như bởi vì ngươi dẫn đến Mạnh Hàng đối chúng ta Thất Tinh Thành mất đi lòng tin, cái này hậu quả ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Phải nói ta cũng nói rồi, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, chuyện này cứ như vậy kết thúc, không cho phép ngươi lại đối Mạnh Hàng tiến hành bất luận cái gì điều tra. Nói xong, hắn không cho Bành Lâm bất luận cái gì cơ hội mở miệng, quay đầu rời phòng. Bành Lâm lớn há mồm, sắc mặt hết sức khó coi, lẩm bẩm nói ra, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Bành Lâm làm ngân giáp vệ thứ nhất phiên đội đội trưởng, thực lực nguyên so cái khác mấy cái phiên đội đội trưởng muốn cường đại rất nhiều, có tam giai thực lực. Nguyên bản lấy hắn thực lực này làm trung đoàn trưởng đều dư xài, nhưng là tính tình của hắn tựa như hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, đắc tội không ít người, lúc này mới như thế lớn số tuổi vẫn chỉ là tiểu đội trưởng. Chỉ cần hắn việc đã quyết định tình, không đụng nam tưởng tuyệt đối không quay đầu lại. Hiện tại hắn quyết định Mạnh Hàng có vấn đề, liền xem như thành chủ không đồng ý, hắn tự mình cũng sẽ âm thầm điều tra theo dõi. Mạnh Hàng lại là một vị cấp độ SSS năng lực giả sự tình rất nhanh liền tại toàn thành truyền ra. Thời gian qua đi mấy ngày, Mạnh Hàng lần nữa trở thành Vân Thủy Thành nhân vật tiêu điểm. Cấp độ SSS dị năng à, ta chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới chúng ta Thất Tinh Thành thế mà cũng có thể xuất hiện dạng này thiên tài, cái này không vững vàng thi được 4 đại học phủ. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Không hổ là toàn bộ Vân Thủy Thành duy nhất may mắn còn sống sót người, cái này không phúc khí liền đến rồi. Đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ 4 đại học phủ, về sau Mạnh Hàng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Vẫn là chúng ta thành chủ có ánh mắt, tùy tiện cứu được một người đều là trăm năm khó gặp thiên tài. Nói đến Mạnh Hàng còn phải hảo hảo tạ tạ thành chủ, không có thành chủ, Mạnh Hàng tiểu tử kia chính là thiên tài đi nữa, hiện tại cũng thành một nắm cát vàng. Đế Đô đại học phòng hiệu trưởng, một người có mái tóc hoa râm, một thân dáng vẻ thư sinh lão giả ngồi tại vị trí trước, mang theo kính lao đang tập trung tinh thần nhìn lấy sách trong tay. Một người mặc trường bào màu trắng, trải lấy đạo sĩ búi tóc trung niên nam nhân đi đến. hiệu trưởng, phát hiện một cái có được cấp độ SSS dị năng thiên tài, chúng ta muốn hay không nhanh đi cho thu vào đến, tỉnh lấy lại bị cái khác ba cái trường học cho vượt lên trước. Lão giả có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, thức tỉnh nghi thức không phải đã sớm kết thúc rồi à, làm sao lúc này mới phát hiện? Trường bào trung niên nhân lắc đầu trả lời, chuyện cụ thể ta không hiểu rõ, nhưng là nghe nói tựa như là hậu thiên tự mình thức tỉnh. Lão nhân lấy xuống tự mình tính lão, vuốt vuốt huyệt thái dương tự lẩm bẩm, năm nay là thế nào, làm sao lập tức tung ra nhiều như vậy thiên tài tới? Chương 121, mời khách ăn cơm. Năm nay thiên tài phá lệ nhiều lắm, những năm qua một năm đều không gặp được mấy cái cấp độ SSS yêu nghiệt, năm nay tựa như là mọc lên như nấm đồng dạng từng cái xuất hiện. Lão giả xoa mi tâm, trong lúc nhất thời không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Chỉ là suy tư một lát, hắn liền đem vấn đề này không hề để tâm. Chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy, nhiệm vụ của hắn chỉ là dạy học cho người. Toát ra càng nhiều hạt giống tốt, đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn vô tấm, đối bạch bào trung niên nhân nói ra, ngươi tự mình đi một chuyến, mời tiểu tử này đến chúng ta Đế Đô đại học. Đã có mấy mầm mống tốt bị bọn hắn đoạt đi, lần này cái này mầm mống tốt chúng ta nhất định phải cướp đến tay. Bạch bào trung niên nhân nhẹ gật đầu, lên tiếng liền lui ra ngoài. Về đến trong nhà, Mạnh Hàng duỗi cái lưng mệt mỏi, buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế salon. Đối tại sự tình hôm nay, hắn không có nửa điểm để ở trong lòng, ngược lại là đối với Sở Kiều thái độ đối với hắn cảm thấy rất có hứng thú. Lấy phán đoán của hắn, quan hệ giữa bọn họ không tính là yêu đương, nhưng cũng ở vào mập mờ trong lúc đó. Loại này chưa hề cảm nhận được qua cảm giác lệnh Mạnh Hàng có chút hưng phấn. Chỉ là hắn tên biến thái này hưng phấn điểm cùng thường nhân không giống, không phải đắm chìm trong yêu đương cảm giác bên trong, mà là chờ mong tự mình cởi ngụy trang về sau, Sở Kiều sẽ là biểu tình gì. Không biết làm đao của ta đâm xuyên cổ họng của ngươi thời điểm, ngươi có thể hay không còn giống bây giờ đồng dạng thích ta. Nghĩ đến cái này dị dạng tràn diện, Mạnh Hàng không tự chủ hưng phấn lên, trên mặt khống chế không nổi lộ ra một cái sán lạ, ánh nắng mỉm cười. Ngày thứ hai, Mạnh Hàng cơ hồ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Rửa mặt một phen, tìm ra một bộ màu trắng áo thun mặc vào, lộ ra một mạc mà ánh nắng, đúng là hắn số tuổi này nên có bừng bừng tinh thần phấn chấn. Trong gương Mạnh Hàng cái kia trắng non gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người quan trạch, cao gầy cái mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Chỉ là khóe miệng cái kia bôi cười tà cùng đáy mắt chỗ sâu điên cuồng khiến cho hắn nguyên bản khí chất đại biến, giống một cái nhã nhặn bại hoại, không có cảm tình biến thái. A nha nha, cái dạng này cũng không phải gặp gia trưởng nên có biểu lộ. Mạnh Hàng một vừa lầm bầm lầu bầu nói, một bên dùng tay đem khóe miệng cười tà san bằng, trong mắt điên cuồng cũng trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem mình trong gương một lần nữa biến thành cái kia dương quang xuất khí thiếu niên, hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa ra cửa, Mạnh Hàng liền trông thấy dưới lầu ngừng một cỗ cực kỳ chói mắt xe thể thao, mà Sở Kiều chính dựa vào trên cửa xe, cười mỉm nhìn xem đi ra Mạnh Hàng. Hôm nay Sở Kiều mặc vào một thân màu trắng áo đầm, đem mảng lớn sáng như mỡ đông làn da lộ ở bên ngoài. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như là thác nước rối tung ở bên ngoài, tựa như là nở rộ hoa sen, điềm tĩnh mà thanh nhã, trong lúc nhất thời không biết hấp dẫn nhiều ít đi qua người qua đường không ngừng quay đầu quan sát. Mạnh Hàng cũng giống như bị trước mắt tuyệt đại giai nhân thật sâu mê hoặc, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời quên chào hỏi. Sở Kiều cười khúc khích, nhẹ mở bối miệng nhàn nhạt nói ra, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới, ngốc ngẩn người làm gì chứ? Mạnh Hàng như ở trong mộng mới tỉnh, đi nhanh lên tới có chút ngượng ngùng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Sở Kiều lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, rõ ràng nói xong hôm nay đi nhà ta ăn cơm, nhưng là ngươi tới nhà của ta địa chỉ cũng không hỏi, vậy ta chỉ có thể tự mình đến tiếp ngươi thôi. Tốt, mau lên xe đi. Mạnh Hàng nhẹ gật đầu, tỉ mỉ giúp Sở Kiều mở xong phía sau cửa, mới ngồi vào tay lái phụ bên trong. Chỉ là tại hắn lên xe một khắc này, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, khóe miệng lộ ra một cái như có như không cười lạnh. Ô tô nên ngang rời đi, mà vừa rồi Mạnh Hàng nhìn nơi hẻo lánh, Bành Lâm cau mày đi ra. Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện ta rồi? Lập tức hắn lại lắc đầu, phủ định tự mình ý nghĩ này. Mặc dù tiểu tử này thiên phú nghịch thiên, nhưng tốt xấu ta cũng là tam giai năng lực giả, chỉ cần ta hữu tâm ẩn tàng, hắn không có khả năng phát hiện được ta. Xe thể thao một đường đi nhanh, cuối cùng đi đến một cái cấp cao trong khu cư xá. Nơi này là Thất Tinh Thành cực kỳ nổi danh tiểu khu sang trọng, mặc dù không đổi kịp cổ gia hào trạch, nhưng là ở người ở chỗ này toàn bộ đều là không phú thì quý. Mạnh Hàng đi theo Sở Kiều đi thang máy đi vào 20 tầng, cửa phòng vừa mở ra, đồ ăn đều hương khí liền đập vào mặt. Trông thấy Mạnh Hàng đi đến, trong phòng một đôi vợ chồng trung niên nhiệt tình tiến lên đón. Nam nhân song tóc mai có chút trắng bệnh, nhưng là khí vũ hiên ngang, khóe mắt có chút tinh mịn nếp nhăn, đó có thể thấy được hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị đại xuất ca. Nữ nhân làn da trắng nõn, khí chất cao quý, hoàn toàn nhìn không ra là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, càng giống là Sở Kiều tỷ tỷ. Bởi vậy đó có thể thấy được, Sở Kiều hoàn mỹ di chuyển cha mẹ của hắn ưu điểm. U, vị này chính là Mạnh Hàng a sao, mau vào mau vào. Gần nhất một mực nghe ta nhà Sở Kiều nhắc tới ngươi, khen ngươi làm sao ưu tú, hiện tại xem ra, thật là tuấn tú lịch sự a. Nghe gặp mẫu thân mình nói như vậy, Sở Kiều lập tức có chút xấu hổ. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta lúc nào một mực nhắc tới hắn? Sở mẫu cũng không để ý tới nàng, nhiệt tình đem Mạnh Hàng mời vào phòng. Cơm đều tốt, nhanh ngồi xuống đi. Trên mặt bàn bày cả bàn phong phú đồ ăn, hiển nhiên đối Mạnh Hàng lần này đến rất là coi trọng. Mạnh Hàng đối với Sở Kiều phụ mẫu nhiệt tình rất là không có ý tứ, vội vàng nói, a gì, không cần khách khí như thế, đám người vào chỗ về sau, phụ thân của Sở Kiều trực tiếp xuất ra một bình chân tàng rượu ngon cho Mạnh Hàng rót, cảm kích nói ra, các ngươi vào phó bản sự tình ta cũng nghe Sở Kiều nói, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta cùng nàng mẹ khả năng liền lại không gặp được bảo bối này khuê nữ. Vì biểu đạt đối ngươi cảm tạ, thúc thúc kính ngươi một chén. Nói hắn đem trước mặt mình cái chén đổ đầy rượu, hướng Mạnh Hàng nâng tới. Mạnh Hàng vẫn không nói gì, Sở Kiều liền vội vàng nói, cha, ngươi làm cái gì vậy? Mạnh Hàng vẫn là một cái học sinh, không biết uống rượu. Phụ thân nàng phóng khoáng nói ra, ai, 18 tuổi, đã là nam tử hán, uống chút rượu không tính là gì. Ta giống hắn như thế lớn thời điểm, hút thuốc uống rượu đã toàn đều học xong. Trường bối mời rượu, Mạnh Hàng cũng không tiện chối từ, ngay cả vội vàng đứng lên cũng giơ ly lên. Đã thúc thúc đều nói như vậy, ta nếu là lại cự tuyệt liền lộ ra làm tiêu. Thúc thúc, chén rượu này ta mời ngài. Nói xong liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi nên dạng này. Nhìn thấy Mạnh Hàng như thế phóng khoáng, Sở Kiều phụ thân cởi mở cười một tiếng, trong mắt đều là thần sắc tán thưởng. Trận này bữa tiệc bầu không khí rất là hòa hợp, Mạnh Hàng cùng Sở Kiều phụ thân ăn uống linh đình, mẫu thân ở một bên đối Mạnh Hàng hỏi han ân cần, giống như là mẹ vợ nhìn xem con rể, hài hòa mà ấm áp. Chương 122, đi thẳng vào vấn đề. Bữa cơm này từ Bạch Thiên ăn vào trời tối, phụ thân của Sở Kiều uống hai mắt đã bắt đầu mê ly, nói chuyện cũng có chút đầu lưỡi lớn. Mạnh Hàng cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặt tái nhợt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, ngồi tại trên ghế lung la lung lay, giống như tùy thời đều muốn té xỉu. Cuối cùng Sở Kiều bây giờ nhìn không nổi nữa, ngăn lại phụ thân còn phải lại khui rượu độc tác. Sở Kiều lái xe đem Mạnh Hàng đưa về nhà, một trận thanh lương gió đêm phất qua Mạnh Hàng gương mặt, để hắn có chút tỉnh táo lại. Sở Kiều có chút áy náy nói ra, "Mạnh Hàng, hôm nay thực sự không có ý tứ. Cha ta cũng là thật cao hứng, mới khiến cho ngươi uống nhiều như vậy rượu." Mạnh Hàng lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt phảng phất tại hồi ức cái gì. "Đừng nói như vậy, kỳ thật ta hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Ta đã trở thành cô nhi rất lâu, là thúc thúc Gazi hôm nay rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được gia đình ấm áp." Nhìn xem Mạnh Hàng có chút tái nhợt mặt, Sở Kiều trong lòng không khỏi tê dần, rất muốn đem Mạnh Hàng nhăn lại lông mày vớt lên. "Nếu như ngươi thích, ngươi có thể thường xuyên đến nhà ta làm khách, cha mẹ ta đều rất thích ngươi." Mạnh Hàng nhuận miệng cười, trong mắt đều là lòng cảm kích. Bởi vì tới gần thi đại học nguyên nhân, tất cả trường học cũng bắt đầu nghỉ học, cho các học sinh đi phó bản luyện cấp thời gian. Mạnh Hàng trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, giả bộ như mười phần cố gắng dáng vẻ, từ trước đến nay Sở Kiều, cấp hơn còn có Khâu Giao tổ ba người đội vào phó bản. Thi đại học sắp đến, tất cả mọi người vươn lên hùng mạnh, hận không thể ở tại phó bản bên trong. Trải qua cơ hội là không ngủ không nghỉ cố gắng, Sở Kiều các nàng rốt cục thành công lên tới nhị giai, Mạnh Hàng vậy đương nhiên cùng một chỗ trở thành một tên nhị giai năng lực giả. Trong lúc đó mặc dù các nàng cũng tại phó bản bên trong nhận qua tổn thương, nhưng là có Mạnh Hàng vị này vũ em tại, cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm thông qua. Mặc dù giết không phải người, nhưng là thông qua đánh giết tiểu quái mà phát tiết trong lòng giết chóc, Mạnh Hàng trong khoảng thời gian này vẫn là rất vui vẻ. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, mấy ngày nay luôn luôn có một con chuột tại sau lưng len lén đi theo hắn, cái này khiến Mạnh Hàng có chút không vui. Cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng người kia nói chuyện. Mạnh Hàng có đôi khi rất lỗ mãng, nhưng là có đôi khi lại rất cơ cảnh. Hắn có đôi khi thích lấy bạo lực nhất thủ đoạn để đối thủ đau đến không muốn sống, có đôi khi lại nghĩ biến đổi hoa văn chơi từ đối thủ. Cho nên hắn trải qua một phen điều tra được theo dõi hắn Bảnh Lâm gia đình tin tức. Đen nhánh trong phòng, Mạnh Hàng nằm ở trên giường, nhìn xem trên tấm ảnh Bảnh Lâm một nhà ba người ấm áp ảnh chụp, anh Tuấn trên mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hắn gắt gao cắn hàm răng, trong trắng mắt bên trong một cây tơ máu xuất hiện. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đều có đẹp như vậy đầy gia đình, mà ta lại muốn nhìn lấy thân nhân của mình chết thảm? Ta muốn đem những thứ này tự tay vỡ nát, để các ngươi cũng trải nghiệm mất đi người nhà thống khổ. Từ khi Mạnh Hàng lần trước từ Sở Kiều nhà trở về, Sở Kiều nhà ấm áp chẳng những không có khiến cho băng phong đáy lòng có nửa điểm cảm hóa, ngược lại càng thêm điên cuồng. Đối với Mạnh Hàng hiện tại tính cách, không có cái gì ra vẻ đạo mạo giải thích. Sở Kiều người một nhà là thật tâm đại hắn, Bành Lâm cũng là một cái không có tư tâm, hết thệ cũng là vì công chính chấp pháp. Người nhà của hắn cũng đều là người bình thường, chưa từng có làm qua cái gì chuyện xấu. Hiện tại Mạnh Hàng chỉ là đơn thuần tâm lý và mẹo, không quen nhìn tất cả mỹ hảo, muốn đem những cái kia sự vật tốt đẹp tự tay vỡ nát. Lại là một ngày không có chút nào tiến triển theo dõi, Bành Lâm có chút nản lòng thoái chi hướng nhà của mình đi đến. Bằng hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, chỉ cần Mạnh Hàng thật là hung thủ, hắn nhất định sẽ từ đó phát hiện dấu vết để lại. Thành chủ đã hạ tử mệnh lệnh, không cho phép lại đối Mạnh Hàng điều tra, cho nên Bành Lâm chỉ có thể tự mình vụng trộm theo dõi, không dám nói cho người khác biết. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy qua đi, hắn không có phát hiện Mạnh Hàng nửa điểm dị thường, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, thật chính là mình phán đoán không ra à? Sắc trời dần dần tối xuống, bầu trời âm trầm tựa như là tâm tình của hắn lúc này. Chỉ bất quá đang nghĩ đến trong nhà có đáng yêu nữ nhi, còn có khéo hiểu lòng người thê tử đang chờ hắn thời điểm, hắn trên mặt vốn là âm trầm nhiều hơn một tia ấm áp. Tại đi đến một cái hẻm nhỏ góc rẽ thời điểm, cước bộ của hắn dừng lại, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn, hắn nhìn tận mắt đi về nhà Mạnh Hàng không biết lúc nào, vậy mà đứng tại trước người hắn ngăn trở đường đi của hắn. Lúc này Mạnh Hàng trên mặt y nguyên treo cái kia mang tính tiêu chí sáng sủa thiếu dung, thế nhưng là tại cái này âm u trong hẻm nhỏ, không biết vì cái gì cho Bành Lâm một loại cảm giác không rét mà run. Trong nháy mắt, Bành Lâm tâm tư bắt chuyển, không rõ Mạnh Hàng vì sao lại ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là giả bộ như một bộ dáng giật mình, mở miệng hỏi, đây không phải Mạnh Hàng đồng học sao, trùng hợp như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hàng cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói ra, không khéo, Bành Lâm đội trưởng theo dõi ta nhiều ngày như vậy, ta cảm thấy cũng là thời điểm hẳn là tới cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Nghe được hắn, Bành Lâm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn thật sớm liền phát hiện ta rồi. Hắn dưới đáy lòng không dám tin nghĩ đến, nhưng là vẫn cố nén cái kia phần bất an nói ra, Mạnh Hàng đồng học, ta không biết ngươi là có ý gì. Mạnh Hàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đối Bành Lâm còn tại giả ngây giả dại rất là không hài lòng. Bành đội trưởng, như thế che giấu cũng không có cái gì. Chúng ta hôm nay đi thẳng vào vấn đề hảo hảo trò chuyện chút thế nào? Nhìn thấy sự tình đã không đạt được, Bành Lâm dứt khoát cũng không giả bộ nữa, không hiểu biểu lộ biến thành nghiêm khắc. Tốt, đã ngươi nói muốn đi thẳng vào vấn đề trò chuyện chút, vậy ta hỏi ngươi, cổ vẫn chết cùng ngươi có quan hệ hay không?
Có.
Ngươi không cần giảo hoạt.
Ai?
Khu khu khu. Bành Lâm kém chút bị nước miếng của mình hắt đến, hắn vốn còn muốn nói không cần giảo biện, không nghĩ tới Mạnh Hàng vậy mà thật thừa nhận.
Ngươi
thừa nhận là ngươi giết chết Cổ Vân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàng, trên mặt tất cả đều là không dám tin. Mạnh Hàng nhẹ gật đầu, cực kỳ lạnh nhạt biểu thị thừa nhận. Nói như vậy, Lý Hổ còn có cha mẹ của hắn chết đi, cũng là ngươi làm đúng không? Rèn sắc khi còn nóng, Bành Lâm đem trong lòng suy đoán một mạch toàn bộ hỏi lên. Mạnh Hàng nụ cười trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt trả lời, không sai a, đều là ta làm. Vì cho Lý Hổ một chút giáo huấn, ta dùng truy nhỏ từng chút đem hắn cả người xương cốt đều cho đập nát. Về phần cha mẹ của hắn, dám vũ nhục người nhà của ta tự nhiên không thể bỏ qua các nàng. Cho nên ta có một ngày trong đêm trực tiếp chạm vào nhà các nàng, trực tiếp đem đầu của các nàng nện cái hiếm nát, để cái kia xú nữ nhân cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. Ngươi là không nhìn thấy lúc ấy hốc văng khắp nơi tràng diện là có bao nhiêu hùng vĩ, đơn giản quá mỹ diệu. Đang nói lời nói này thời điểm, Mạnh Hàng trên mặt y nguyên mang theo ánh nắng tiêu dung, phản phất lại nói tự thuật cái gì vui sướng sự tình. Chương 123, bước bách. Mặc dù trong lòng suy đoán Mạnh Hàng liền là hung thủ, nhưng là tại nghe xong hắn về sau, trái tim phản phất bị thứ gì nắm lấy, hắn vẫn là không cách nào đem trước mắt cái này ánh nắng thiếu niên cùng tên biến thái kia liên hệ với nhau. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới tiếp nhận sự thật này, nhưng là một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác cũng theo đó mà tới. Đã Mạnh Hàng dám đem chuyện của mình làm toàn bộ đỡ ra, vậy đã nói rõ tiểu tử này hôm nay không muốn cho hắn sống mà đi ra cái này hẻm nhỏ. Bành Lâm chậm rãi nổ ra bản thân trường đao, con mắt nhắm lại nhìn xem Mạnh Hàng, mở miệng hỏi, ta rất hiếu kỳ, ai cho ngươi đảm lượng đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền đem ngươi truy nã quy án? Vẫn là nói, ngươi một cái cao trung còn tốt nghiệp học sinh, có lòng tin ở chỗ này lặng yên không tiếng động đem ta cái này tam giai năng lực giả giết chết?
Giết ngươi?
Không không không, ta tại sao muốn tự tay giết ngươi? Mạnh Hàng làm ra một cái mười phần sốc nổi kinh ngạc biểu lộ, sau đó thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Chỉ gặp hắn chậm rãi từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra mặt nạ đeo lên, mà mặt nạ là một trương nửa khóc nửa cười rồ kẻ bộ dáng. Nhìn thấy cái mặt nạ này, Bành Lâm trong nháy mắt liền nhận ra đây là Diệt Vân Thủy Thành cái kia cái rồ kẻ. Là hắn. Nguyên lai hắn chính là cái kia cái rồ kẻ. Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét, đồng thời liều mạng nghĩ để thân thể của mình động. Thế nhưng là tại Mạnh Hàng đeo lên mặt nạ một khắc này, một cỗ vô biên sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bành Lâm chỉ cảm thấy mình tựa như là chìm nổi tại trong biển máu thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị huyết hải nuốt hết. Sợ hãi vô ngần đem hắn bao phủ, thân thể run rẩy, nhưng chính là không cách nào động đậy. Dưới mặt nạ Mạnh Hàng hai mắt điên cuồng, hiện ra tơ máu, lung la lung lay đi đến đã sợ đến tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích Bành Lâm trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, "Ngươi gọi à, ngươi tùy tiện gọi. Nếu như ngươi muốn hại chết những người khác lời nói, ngươi liền gọi, ta cam đoan đến nhiều ít người liền chết bao nhiêu người."
"Ngươi
đến cùng muốn thế nào?" Bành Lâm chật vật mở miệng hỏi.
"Kiệt,
ta muốn cho ngươi chết, để ngươi tự tay giết mình.
Ta nếu là không nói gì."
Phản phất sớm biết Bành Lâm sẽ trả lời như vậy, Mạnh Hàng không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một trường toàn nhà phúc ảnh chụp, mà trên tấm ảnh chính là cười cực kỳ sán lạn Bành Lâm một nhà ba người. Nhìn xem trong tấm ảnh vô cùng ấm áp hình tượng, Mạnh Hàng trong mắt điên cuồng càng thêm nồng đậm.
Chậc, cỡ nào tiểu cô nương khả ái a.
Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đối người nhà của ta xuất thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn thấy Mạnh Hàng chính tại nhìn mình chằm chằm chỉ có 5 tuổi nữ nhi, Bành Lâm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, toàn thân nổi gân xanh. "Ta xuất thủ hay không tất cả đều quyết định bởi ngươi. Thủ đoạn của ta ngươi cũng là biết đến, nếu như ngươi không đồng ý ý kiến của ta, ta không keo kiệt ở trước mặt ngươi, đem nữ nhân của ngươi cùng thê tử của ngươi làm thành dê bỏ cạp. Suy nghĩ một chút cái kia tràng diện đi, ngươi trơ mắt nhìn người nhà của mình bị thiên đao vạn quả, nhưng là ngươi lại không có biện pháp nào, loại kia cảm giác bất lực có phải hay không rất tuyệt vọng?" Mạnh Hàng hai mắt bắt đầu trống rỗng, toàn thân hưng phấn phát run, phản phất đã thấy cái thời khắc kia.
Thiên điên,
ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi thiên điên." Mạnh Lâm hoảng sợ lại phẫn nộ đối Mạnh Hàng thấp giọng gầm thét, nhưng là đến cuối cùng hắn cũng không có làm ra tay với Mạnh Hàng. Hắn lúc ấy cũng nhìn qua trên mạng lưu truyền rồ kẻ video, biết rõ tên biến thái này thực lực, ngay cả ngũ giai năng lực giả đối không phải là đối thủ của Mạnh Hàng, hắn một cái tam giai thực lực lại có thể làm cái gì? Rõ ràng ta nếu là không làm như vậy, sự tình gì đều sẽ không phát sinh a. Bành Lâm lúc này trong lòng nổi lên vô tận hối hận tự mình tại sao phải níu lấy Mạnh Hàng không thả, cuối cùng đi đến trình độ này. Giống như là trong nháy mắt bị rút đi lực khí toàn thân, hắn trực tiếp ngồi sập xuống đất, đắng chát mà hỏi, "Ngươi thể bất động người nhà của ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi?" Mạnh Hàng suy cười một tiếng, khinh thường nói ra, "Ngươi phải hiểu rõ hiện tại tình trạng, không phải ta đang cầu xin ngươi, mà hẳn là ngươi đang cầu xin ta. Ngươi là muốn ta hiện tại liền giết ngươi, lại đi tìm người nhà của ngươi đâu, vẫn là đánh cược một lần chỉ muốn ngươi chết, ta liền sẽ không động các nàng." Bành Lâm há to miệng, cuối cùng tựa như là nhận mệnh, chật vật từ dưới đất bò dậy. "Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi." Nói xong câu đó, hắn lung la lung lay hướng phía chủ đạo bên trên đi đến, phản phất đã mất đi linh hồn. Mạnh Hàng nhìn hắn bóng lưng vang lên cái gì, đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "À đúng, tuyệt đối đừng nghĩ đến trước khi chết đem thân phận của ta đem ra công khai. Nếu như ngươi dám làm như thế, ta không ngại tại giết ngươi người nhà về sau, đem Thất Tinh Thành biến thành cái thứ hai Vân Thủy Thành." Bành Lâm nghe xong hắn cái này không tình cảm chút nào lời nói, toàn thân khống chế không nổi run lên, nhưng là không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi lên. Mở tối bối cảnh dưới, Bành Lâm bóng lưng nhập như thế cô đơn, nhưng lại là như thế bi tráng. Cùng âm u cô tịch hẻm nhỏ khác biệt, mặc dù sắc trời đã tối xuống, nhưng là trên đường phố ý nguyên ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt. Trên mặt mọi người đều mang vui sướng tiêu dung, không ai chú ý tới thất hồn lạc phách Bành Lâm. Do người từ bên cạnh hắn chào lên, Bành Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra một cái cười thảm.
Hắn không sợ, cũng không hối hận vì cha ra chân tướng mà hy sinh tính mạng của mình, đây là mỗi một cái ngân giáp vệ đều nên có giác ngộ. Mạnh Lâm từ đầu đến cuối tin tưởng, ta bất thắng chính, Mạnh Hàng cuối cùng nhất định sẽ bị chính nghĩa chế tài, Thiên Thần giáo cuối cùng rồi sẽ bị nổ tận gốc. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. 18 năm sau lão tử vẫn là một đầu hảo hán, nhất định sẽ đem các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo toàn bộ tiêu diệt. Mạnh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó không chút do dự một đao bôi ở trên cổ của mình. Trong thoáng chốc, hắn thấy được nữ nhi nện bước lắc lắc ung dung bộ pháp hướng hắn ôm đến, lại phảng phất nhìn thấy tự mình ôn nhu thê tử làm một bàn thức ăn ngon tại đối với mình mỉm cười. Hắn lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ, sau đó ý thức chìm vào vô biên tĩnh mịch bên trong. A, nhất thời, nguyên bản náo nhiệt trên đường phố loạn tung tung phèo. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là hoảng sợ chạy trốn từ phía. Rất nhanh, ngân giáp vệ người nghe hỏi chạy đến đem phụ cận phong tỏa. Một người dáng dấp văn tính thiếu phụ trong ngực ôm một cái giống như là bút bê đồng dạng tiểu nữ hài, hai mắt đỏ bừng chạy tới Bành Lâm trước thi thể. Khi thấy trước mắt thật chính là trượng phu của mình về sau, nàng vô lực sủi lơ trên mặt đất. Mà tiểu cô nương còn không biết chuyện gì xảy ra, lung lay phụ thân đã thi thể lạnh lẽo, ngây thơ nói ra, ba ba, người đứng dậy à. Trên mặt đất lạnh, không muốn ngủ ở nơi này. Chương 124, đế đâu người tới. Bi kịch là đem sự vật tốt đẹp tự tay hủy diệt cho người ta nhìn, mà bây giờ cái kia trần trụi bi kịch thì là Mạnh Hàng khoái hoạt nguồn suối. Một tòa trên nhà cao tầng, Mạnh Hàng nhìn phía dưới thê lương kêu khóc mẫu nữ, còn có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người qua đường, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đối với Bành Lâm người nhà tới nói đây không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính hai nạn, nhưng là đối với những người khác tới nói thì chẳng qua là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, rất nhanh liền quên ở sau. Không có người hoài nghi Bành Lâm chết, cuối cùng lấy tự sát kết án, mà kẻ cầm đầu Mạnh Hàng một mực giống như là người không việc gì đồng dạng tiếp tục trải qua cuộc sống của mình. Ngày nay sáng sớm, Mạnh Hàng vừa tẩy xong đấu, điện thoại liền truyền đến một trận tiếng ông ông. Hắn có chút hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là một thì tin nhắn, không có ghi chú, chỉ có một chuỗi lạ lẫm số điện thoại. Tin tức nội dung cũng rất đơn giản. Vì tốt hơn suy yếu Long Quốc tương lai sinh lực, Thánh giáo sẽ tại thi đại học lúc đối tiến vào phó bản khảo thí thí sinh phát động tập kích, Thất Tinh Thành lần này cũng đang tập kích phạm vi bên trong. Ngươi làm nội ứng không cần bại lộ thân phận, nhưng là cũng tận lượng không muốn cùng phát động tập kích Thánh giáo nhân viên sinh ra xung đột. Hết thệ vì tịnh hóa thế giới này. Xem hết tin tức này, Mạnh Hàng lông mày chau lên, lộ ra một cái nhiều hứng thú mỉm cười. Thiên Thần giáo người muốn đối năm nay thí sinh phát động tập kích. Như thế có ý tứ sự tình sao có thể ít hắn. Khi nhìn đến cái tin này thời điểm, Mạnh Hàng trong lòng đã sinh ra một cái điên cuồng kế hoạch, hắn muốn đem tất cả thí sinh đều mai táng tại phó bản bên trong. Như thế có ý tứ sự tình, vẫn là ta tự mình động thủ đi. Một bên thâm trầm cười lạnh, Mạnh Hàng một bên đem cái này cái tin nhắn ngắn xóa bỏ, không lưu lại một điểm vết tích. Đông đông đông, đúng lúc này, đại môn đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mạnh Hàng nghe được tiếng đập cửa, lập tức sững sờ. Hắn đến Thất Tinh Thành thời gian dài như vậy, ngoại trừ Sở Kiều bên ngoài, không còn có người từng tới bái phòng hắn. Mà lại Sở Kiều hôm nay cùng phụ mẫu ra đi ăn cơm, lúc này không có khả năng tới. Chẳng lẽ là Bành Lâm chết bị người phát hiện kỳ hoặc? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mạnh Hàng vẫn là đem trên mặt âm hiểm cười thu liễm, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mở cửa. Khi thấy cửa kẻ ngoại lai, hắn có chút kinh ngạc nói ra, "Thành chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Đứng ngoài cửa người không là người khác, chính là Thất Tinh Thành thành chủ Thẩm Chu, chỉ bất quá hắn bên người còn đứng lấy một cái tướng mạo đường đường trung niên nhân. Trung niên nhân một thân bạch bào, tóc đâm thành một cái búi tóc, trên mặt biểu lộ ăn nói có ý tứ, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mà Thẩm Chu thì là trên mặt mang tiêu dung, đối vị này bạch bào trung niên nhân rất là khách khí. Nhìn thấy mở cửa, Thẩm Chu mở miệng nói ra, "Tiểu Mạnh ở nhà đâu? Ta sợ hãi ngươi hôm nay ra khỏi thành luyện cấp, cho nên cố ý sáng sớm liền chạy tới." Mạnh Hàng có chút nghi ngờ hỏi, không biết thành chủ đại nhân sớm như vậy đến đây là có chuyện khẩn cấp gì sao? Thẩm Chu nhẹ gật đầu, cười lấy nói ra, xác thực có kiện cực kỳ quan trọng sự tình, bất quá ngươi không cần khẩn trương, cái này đối với ngươi mà nói là thiên đại tin vui. Chúng ta đi vào cẩn thận nói. Mạnh Hàng liền tranh thủ thân thể tránh ra bên cạnh, để hai người tiến đến. Đi vào trong nhà, bạch bào trung niên nhân đại khái đảo mắt một vòng, sau đó đối Mạnh Hàng đưa tay phải ra. Ngươi tốt, ngươi chính là Mạnh Hàng đi, đúng là tuấn tú lịch sự. Chỗ nào, ngài khách khí. Mạnh Hàng tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng cũng đưa tay ra cùng hắn nắm chặt lại. Nhưng là ánh mắt bên trong hiếu kỳ thần sắc xác thực càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhìn hắn biểu lộ, bạch bào trung niên nhân mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ta là Đế Đô Đại học lao sư Hạ Sương, lần này tới là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Đế Đô Đại học?" Nghe được trước mắt vị này lại là địa độc đại học lao sư, Mạnh Hàng hai mắt lập tức trừng tròn vo, lộ ra 10 phần chấn kinh. Hắn há to miệng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải dùng ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên, đồng dạng có chút kích động Thẩm Chu. Thẩm Chu nhìn thấy Mạnh Hàng hướng hắn xem ra, có chút giận nó không tranh nói ra, "Tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì?" Hạ lao sư đang hỏi ngươi đâu, ngươi nghĩ như thế nào liền trả lời thế nào. Hắn mặc dù như thế tay, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở, Mạnh Hàng, lần này thế nhưng là liên quan đến ngươi sự phát triển của tương lai, nhất định phải suy nghĩ kỹ lại trả lời a. Mạnh Hàng như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nhẹ gật đầu. A, Đế Đô Đại học thế nhưng là Long Quốc đỉnh tiêm học phủ, ta là một tên đệ tử, đối với Đế Đô Đại học tự nhiên vô cùng hướng tới. Hạ Sương đối với Mạnh Hàng trả lời rất là hài lòng, nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, cái kia không biết Mạnh Hàng đồng học có hay không quyết định lần này thi đại học báo nguyện vọng báo trường học nào. Vấn đề này Mạnh Hàng cũng là không cần giấu giếm. Không chút do dự hồi đáp, tự nhiên là Đế Đô Đại học. Nghe được Mạnh Hàng trả lời, Hạ Sương khỏe miệng lần nữa lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Ừm, rất tốt. Chuyện của ngươi chúng ta Đế Đô Đại học đã hiểu qua, cấp độ SSS dị năng thiên phú, thả ở đâu đều là tuyệt đỉnh thiên tài. không biết ngươi có hứng thú hay không hiện tại liền gia nhập chúng ta Đế Đô đại học. Mạnh Hàng miệng dần dần mở lớn, tựa như là không có nghe tiếng, hỏi ngược lại, ngài là nói ta hiện tại liền có thể tiến vào Đế Đô đại học. Thế nhưng là
ta còn không có thi đại học a.
Phản phất đã sớm đoán trước đạo Mạnh Hàng sẽ có vẻ mặt như thế, Hạ Xương từ trong ngực xuất ra một trường trang trí hoa mỹ thư thông báo trúng tuyển đưa tới. Đây là Đế Đô đại học thư thông báo trúng tuyển. Ta hiện đang đại biểu Đế Đô đại học hướng ngươi làm ra chân thành mời, ngươi không cần tham gia thi đại học, đã bị chúng ta sớm trúng tuyển. Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ngươi chính là Đế Đô đại học một tên tân sinh. Mạnh Hàng phảng phất bị một đạo tiên lôi bổ trúng, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Trông thấy hắn thế mà không có trước tiên đồng ý, Thẩm Chu ở bên cạnh gấp đến độ vào đầu bứt tai, còn kém giúp Mạnh Hàng đồng ý, phải biết đây chính là Long Quốc bốn đại đỉnh tiêm học viện một trong Đế Đô đại học, có thể đi vào Đế Đô sinh viên đại học đều là vạn người không được một thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hàng năm không biết có bao nhiêu học sinh chèn phá túi đầu thi được đi. Năm đó nếu là hắn có thể thi được Đế Đô đại học, thành tựu hiện tại làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ hàng hai thành thị thành chủ. Thật lâu Mạnh Hàng mới phản ứng được, không có đi nhìn Thẩm Chu đối với hắn nháy mắt ra hiệu, cũng không có trước tiên liền đáp ứng, mà là do dự. Cuối cùng Thẩm Chu thật sự là nhịn không nổi, mở miệng nói ra, "Tiểu tử, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ đi vào, ngươi hiện tại còn do dự cái gì?" "Ai, Thẩm thành chủ, không nên gấp gáp, cho Mạnh Hàng đồng học một chút suy nghĩ thời gian." Chương 125, điều kiện. Hạ Xương khoát tay áo, giống như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn không biết tuyển nhận qua bao nhiêu học sinh, các học sinh các loại biểu hiện hắn đều gặp được. Có người gọn gàng dứt khoát vui vẻ đồng ý, cũng có người tại to lớn kinh hỉ dưới, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Trong mắt hắn, Mạnh Hàng không thể nghi ngờ chính là loại thứ hai. Đối với Thẩm Chu thúc giục Mạnh Hàng nhìn như không thấy, đại khái qua thời gian uống cạn nửa chén trà, trên mặt hắn lo được lo mất không thấy, thay vào đó là một mặt kiên định. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh tịnh, như một vũng sâu suối, một cỗ tự tin khí chất từ trên người hắn tản ra. "Có lỗi với Hạ lão sư, ta không thể đáp ứng ngươi." Tức khắc, trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ, không nói Thẩm Chu, liền ngay cả cực kỳ tự tin Hạ Xương cũng sững sờ ngay tại chỗ. Liên tiếp chớp mắt mấy cái, Hạ Xương mới một lần nữa mở miệng hỏi, "Ngươi nói ngươi không đồng ý bị Đế Đô đại học sớm trúng tuyển?" Lúc này Mạnh Hàng không do dự, mà là cực kỳ sảng khoái nhẹ gật đầu. Sau đó kịp phản ứng Thẩm Chu đang nghe Mạnh Hàng trả lời về sau, tựa như là tự mình ném đi mấy trăm vạn, đau lòng không được. "Hạ lão sư, ngươi đừng nghe đứa nhỏ này nói mỏ. Hắn đây là quá kích động, trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng. Dạng này, ngài về trước đi, ta mới hảo hảo nói chuyện với hắn một chút, tuyệt đối để tiểu tử thúi này đáp ứng. Nếu như Thất Tinh Thành có thể xuất hiện một vị Đế Đô đại học cao tài sinh, mà lại là sớm trúng tuyển, như vậy lúc đầu bừa bãi vô danh Thất Tinh Thành tuyệt đối sẽ thanh danh truyền xa, hắn tham chính công trạng cũng sẽ thêm ra một trang nổi bật. Cho nên Thẩm Chu đương nhiên sẽ không để trước mắt cơ hội tốt như vậy bạch bạch bay đi." Hạ Xương khoát tay áo, hai mắt ngưng thị Mạnh Hàng, nhàn nhạt nói ra, "Mạnh Hàng đồng học chắc là tại treo giá, tại các cái khác ba trường học đến. Thiên tài nha, cũng nên có chút ngạo khí ở trên người, đều có thể lý giải. Đã như vậy, ta cũng không che giấu, liền đem chúng ta Đế Đô đại học điều kiện nói cho ngươi một chút." "Cái gì? Còn có điều kiện?" Nghe thấy Hạ Xương nói như vậy, Thẩm Chu một đôi mắt đều nhanh trừng thành như nhãn con ngươi. Hắn thấy, có thể thi đậu Đế Đô đại học đã tu luyện mấy đời phúc phận, nào còn dám hy vọng xa vời người ta còn xuất gia để bù. Đây là người bình thường cùng tuyệt đỉnh thiên tài chi ở giữa trên lại sao? "Hạ lão sư, ta không phải ý tứ này." Mạnh Hàng còn muốn giải thích, lại bị Hạ Xương khoát tay đánh gãy. "Không nóng nảy, ngươi trước hết nghe xong điều kiện của ta rồi quyết định. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Đế Đô đại học, trường học hàng năm cho ngươi 500 vạn học đồng, hàng năm 3 viên long huyết quả. Còn có Đế Đô đại học trưởng không tất cả phó bản, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi đều có thể tùy thời đi vào luyện cấp. Về phần tiến vào phó bản thời điểm cần có khôi phục thể lực đang dược, trường học không hạn chế cung ứng, chỉ cần ngươi cần, ngươi liền có thể tùy thời đi nhận lấy." "T." Hạ Xương vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Chỉ gặp Thẩm Chu hai mắt có chút phím hồng, bờ môi khô khốc, nhìn cái dạng này còn kém đem Mạnh Hàng một ngụm nuốt thay vào đó. Một năm 500 bên ngoài học đồng còn dễ nói, đối với cao thủ chân chính tới nói, tiền vĩnh xa không là trọng yếu nhất. Thế nhưng là ban thưởng hàng năm 3 viên long huyết quả, còn có tất cả phó bản vô điều kiện tiến vào, hai cái điều kiện này nghe vào trong tai, dù là Thẩm Chu đã là tứ giai năng lực giả, cũng không nhịn được vì đó động dung. Long huyết quả có thể gia tăng năng lực giả tố chất thân thể, mà lại dùng ăn càng nhiều, hiệu quả càng rõ rệt. Chỉ là cái này long huyết quả chỉ có trong truyền thuyết long huyết phó bản bên trong mới có thể tìm được, cực kỳ hi hữu, mỗi lần xuất hiện đều bị một chút cao tầng cùng đại gia tộc thu đi rồi, trên thị trường căn bản nhìn không thấy. Hiện tại Đế Đô đại học thế mà trực tiếp đi lên liền muốn cho Mạnh Hàng 3 viên, hơn nữa còn là hàng năm, sao có thể để Thẩm Chu không ghen ghét. Còn có cái kia bí cảnh, càng làm cho tâm hắn động không ngừng. Mọi người đều biết, bao quát Đế Đô đại học 4 đại học viện sở dĩ có thể trở thành Long Quốc đỉnh tiêm trường trung học, chính là trong tay bọn họ nắm giữ rất nhiều đặc thù phó bản. Những thứ này phó bản bên ngoài người không thể tiến vào, chỉ có 4 đại học viện sở thuộc học sinh mới có thể đi vào tu luyện. Nghe được như thế nặng nghề ban thưởng, liền ngay cả Mạnh Hàng cũng không nhịn được vì đó động dung. Hắn hiện tại đã ở trong lòng tính toán, bằng không lần này liền thả Thất Tinh Thành học sinh một mạng, hiện tại liền cùng vị này Hạ Xương lão sư đi. Đối với Thẩm Chu cùng Mạnh Hàng trên mặt biểu lộ rất là hài lòng, Hạ Xương nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tiếp tục nói ra, "Nhìn ngươi bây giờ cũng không có cái gì vừa tay vũ khí, ta tự mình làm một cái quyết định, cho ngươi thêm một kiện tứ giai phó bản đánh ra trang bị. Về phần là cái gì trang bị, chờ ngươi nhập học tự mình đi chọn đi." Thẩm Chu lúc này đã hâm mộ cái kia cũng bắt đầu tím bẩm, nhưng là vẫn ngại với mình dù sao cũng là đứng đầu một thành, không có đi hỏi hắn có thể hay không cũng nhập học. Nói xong những thứ này, Hạ Xương tự tin nhìn xem Mạnh Hàng, phản phất đã biết đáp án. Hắn tin tưởng, một học sinh trung học không có khả năng chịu nổi lớn như thế dụ hoặc. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là Mạnh Hàng cũng không có vui vẻ tiếp nhận, ngược lại vẫn lắc đầu một cái. Thực sự không có ý tứ, ta vẫn không thể tiếp nhận ngài mời. Nghe xong lời này, tự cho là rất có hàm dưỡng Hạ Sương mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi, sắc mặt có chút khó coi nói ra, biết mình là thiên tài, chuẩn bị treo giá không có sai, nhưng là không thể quá mức, bằng không thì mất bản tâm, tất cả mọi chuyện đều muốn lấy lợi ích làm trọng, vậy cũng không tốt. Biết vị này từ Đế Đô đại học tới lao sư hiểu lầm chính mình ý tứ, Mạnh Hàng vội vàng giải thích nói, Hạ lao sư, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải nghĩ treo giá, chuẩn bị nhìn xem cái khác ba chỗ đại học cho ra điều kiện. Đế Đô đại học ta là nhất định phải đi, nhưng có phải hay không hiện tại? Ồ, vậy ý của ngươi là? Hạ Sương lông mày nhíu lại, lập tức lại tới mấy phần hứng thú. Có thể bị Đế Đô đại học sớm trúng tuyển, ta tự nhiên rất là vinh hạnh. Nhưng là ta còn là nghĩ bằng vào cố gắng của mình, tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh thực lực của mình, quang minh chính đại thi vào Đế Đô đại học. Mạnh Hàng nói ra lời nói này ăn nói mạnh mẽ, mang theo vô tận tự tin và kiêu ngạo. Tốt tốt tốt. Hạ Sương nhìn xem Mạnh Hàng ánh mắt càng thêm tán thưởng, không khỏi nói liên tục ba chữ tốt. Người trẻ tuổi, nên có loại này kiêu ngạo cùng quyết đoán, xem ra lần này ta không có tới sai. Đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ta chuẩn bị lưu lại mấy ngày nhìn xem ngươi khảo thí, ta rất chờ mong một vị cấp độ SSS năng lực giả tại thi đại học bên trong sẽ có như thế nào biểu hiện xuất sắc. Ta trước đó đối lời hứa của ngươi không thay đổi, chỉ cần thành tích của ngươi đạt tới Đế Đô đại học yêu cầu, đồng thời gia nhập Đế Đô đại học, trước đó những cái kia điều kiện ta còn là sẽ một phần không kém ban thưởng đưa cho ngươi. Mạnh Hàng trên thân cái kia cố tự tin lại kiêu ngạo khí chất để Hạ Sương có không giống cách nhìn, hắn có một loại trực giác, Mạnh Hàng tại không lâu sau đó trong cuộc thi sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chương 126, thổ lộ, đưa Tiễn Thẩm Chu cùng Hạ Sương về sau, Mạnh Hàng trên mặt kiên nghị biến thành vẻ trào phúng. Đế Đô đại học cho điều kiện của hắn cố nhiên làm lòng người động, nhưng lại không cách nào làm cho Mạnh Hàng từ bỏ kế hoạch của mình. Đối với Mạnh Hàng tới nói, bất kỳ cái gì ban thưởng cũng không sánh nổi tại giết chóc không gian bên trong hối đoái mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gặng tới có lời. Không có sai, hắn muốn tại thi đại học lúc mở ra giết chóc không gian, lấy tất cả thí sinh tính mệnh làm tế phẩm, đem đổi lấy ban thưởng. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm đã lâu đập bịch bịch. Giữa trưa, ngay tại ngủ trưa hắn bị một trận dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Sở Kiều không nói lời gì một trận trách cứ. Mạnh Hàng, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi thế mà cự tuyệt Đế Đô đại học sớm mời, ngươi có biết hay không cơ hội này cỡ nào khó được, có bao nhiêu người cả một đời đều không có cơ hội này, ngươi thế mà cứ như vậy cự tuyệt. Nàng trong thanh âm mang theo oán trách cùng thay Mạnh Hàng nồng đậm tức hận. Mạnh Hàng có chút đắng buồn bực vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn không có nghĩ đến việc này nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Sở Kiều ngươi đừng kích động, chẳng qua là cự tuyệt sớm trúng tuyển mà thôi, cũng không phải thi không đậu Đế Đô đại học. Mạnh Hàng ngữ khí nhu hòa an ủi Sở Kiều, người không biết còn tưởng rằng là Sở Kiều thi rớt, Mạnh Hàng đang an ủi nàng đâu. Sở Kiều ngữ khí mặc dù vững vàng một chút, nhưng vẫn còn có chút giận dữ nói ra, ta sao có thể không kích động, ngươi có biết hay không ngươi bỏ qua lớn cỡ nào cơ duyên. Tại Sở Kiều nghe nói Đế Đô đại học phái người tự mình đến mời Mạnh Hàng nhập học thời điểm, tâm tình của nàng là vô cùng phức tạp. Một mặt là thay Mạnh Hàng mừng rỡ, có thể đi vào vô số học sinh tha thiết ước mơ Đế Đô đại học. Không cần thi đại học mà sớm trúng tuyển học sinh, nàng cũng chỉ tại trong tin tức thấy qua, đệ tử như vậy về sau đều là tọa trấn một phương đại nhân vật. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Mạnh Hàng tiềm lực cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài giống nhau. Một phương diện khác nàng lại có nhàn nhạt ghen ghét, cho là mình là thất tinh thành đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là coi như thế, nàng vì có thể thi được Đế Đô đại học còn phải liều mạng tu luyện. Hiện tại Mạnh Hàng lại là không cần thi đại học liền bị sớm trúng tuyển, cái này khiến Sở Kiều cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Ngay tại mang cái này phức tạp tâm tình thời điểm, nàng lại nghe nói Mạnh Hàng thế mà cự tuyệt Đế Đô đại học mời, cái này khiến nàng như gặp sét đánh. Vì cái gì? Chẳng lẽ đối với ta mà nói suốt đời mục tiêu đối với Mạnh Hàng tới nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao sao? Mang dạng này không hiểu cùng phẫn nộ tâm tình, nàng lại cho Mạnh Hàng đánh lần này điện thoại. Đối với Sở Kiều trong điện thoại trách cứ Mạnh Hàng không có sinh khí, ngược lại cười nhạt một tiếng. Sở Kiều, ta biết ngươi đây cũng là vì tốt cho ta, nhưng là ngươi trước hết nghe ta giải thích. Có thể sớm bị Đế Đô đại học trúng tuyển cố nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự, nhưng là cũng là một loại tiếc nuối. Chúng ta khắc khổ học tập nhiều năm như vậy, không phải là vì tại thi đại học một ngày này chứng minh chính mình. Ta cảm thấy nếu như một cái học sinh không tham gia thi đại học, đây là một loại tiếc nuối. Cho nên ta không muốn đi dạng này đường tắt, ta hy vọng dựa vào thực lực của chính ta đến thu hoạch được Đế Đô đại học tán thành. Đồng dạng làm một tên đệ tử, ta cảm thấy Sở Kiều ngươi sẽ lý giải quyết định của ta. Nghe xong Mạnh Hàng giải thích, đầu bên kia điện thoại đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Thật lâu về sau, Sở Kiều mới thở dài một tiếng nói ra, "Này, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Khả năng đây là thiên tài đứng đầu cùng chúng ta những học sinh bình thường này tại giác ngộ phương diện trên lại đi." Nghe Sở Kiều trong giọng nói cô đơn, Mạnh Hàng nhếch miệng lên một tia đường cong. "Sở Kiều, không muốn tự coi nhẹ mình, đừng quên ngươi nhưng cũng là một vị cấp S thiên tài. Mà lại ngoại trừ nguyên nhân này, ta còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân nhất định phải tham gia thi đại học." "Nguyên nhân gì?" Sở Kiều nghe vậy lập tức hứng thú. "Chính là" Mạnh Hàng lời nói đột nhiên trở nên ấp a đúng, phản phất tâm bên trong đang kinh lịch một phen giãy giụa. Thở một hơi thật dài, hắn tựa như rốt cuộc quyết định mở miệng nói ra, "Ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tham gia thi đại học, cùng ngươi kề vai chiến đấu, cuối cùng hết thể dắt tay bước vào Đế Đô đại học cửa trường." Hồi lâu trầm mặc, ngay tại Mạnh Hàng coi là đầu bên kia điện thoại đã cúp điện thoại thời điểm, Sở Kiều mới có hơi thẹn thùng nói ra, "Ngươi nói cái gì đó, ai muốn cùng ngươi dắt tay bước vào Đế Đô đại học? Không thèm nghe ngươi nói nữa, treo." Tút tút tút. Nói xong lời nói này, không đợi Mạnh Hàng kịp phản ứng, Sở Kiều trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy. "Ta đây là bị cự tuyệt sao?"
Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Mạnh Hàng nhíu lông mày, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thổ lộ, liền bị dạng này vô tình cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng là loại cảm giác này vẫn là để hắn cảm thấy rất không tốt. Ngay tại hắn liên tục cười khổ thời điểm, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Mạnh Hàng cầm lên xem xét, vẫn là Sở Kiều đánh tới.
Sở Kiều, vừa rồi lời ta nói là nói đùa, ngươi tuyệt đối không nên sinh khí.
Mạnh Hàng giả dạng làm một cái vừa mới thổ lộ thất bại tiểu nam sinh, trong lời nói mang theo hối hận cùng sợ hãi, sợ cùng Sở Kiều ở giữa sinh ra ngăn cách.
Thế nhưng là ta tin tưởng.
Sở Kiều bên kia tức giận nói.
A, vậy ngươi đánh tới điện thoại có ý tứ là?
Mạnh Hàng bị nàng làm có chút không hiểu rõ nổi, có chút mê hoặc mà hỏi.
Sở Kiều giả bộ như chứng trạc đàng hoàng trả lời, bản cô nương cũng không phải tốt như vậy truy.
Nếu như ngươi có thể thi đậu Đế Đô đại học, cái kia,
vậy ta sẽ đồng ý nếm thử cùng ngươi ở chung.
Ta còn có việc, cúp trước.
Nói xong nàng lại không nói lời gì đem điện thoại cúp máy, chỉ để lại Mạnh Hàng ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Một cái rộng rãi trong phòng, Sở Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi ở trên giường.
Thối Mạnh Hàng,
xấu Mạnh Hàng, thế mà không có một chút dấu hiệu cùng ta thổ lộ, tuyệt không chuẩn bị cho ta cơ hội.
Ai nha, ta mới vừa nói trực bạch như vậy, có thể hay không để hắn cảm thấy ta hung ác lô mạng à?
Ta nói như vậy có thể hay không để hắn có áp lực, tại thi đại học bên trong phát huy thất bại à?
Phi phi phi, Sở Kiều, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy?
Mạnh Hàng thế nhưng là cấp độ SSS thiên tài, thi đại học đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề.
Nghĩ đến nơi này, Sở Kiều tràn đầy hạnh phúc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn thẹn thùng, vội vàng dùng chăn mền che mặt, trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất.
Mạnh Hàng ngơ ngác cầm điện thoại, trên mặt biểu lộ trộn lẫn lấy ngạc nhiên cùng kinh hỉ.
Ta đây là biến bạch thành công không?
Sau một khắc, hắn nguyên bản mang theo ngạc nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến thành nụ cười ấm lãnh.
Thật sự là đáng tiếc a. Ta có thể thi đậu Đế Đô đại học, nhưng là ngươi liền không nhất định còn có mệnh sống mà đi ra trường thi.
Chương 127, thi đại học bắt đầu.
Mấy ngày kế tiếp lại cũng không có cái gì hung án phát sinh, Thất Tinh Thành một lần nữa biến trở về ngày xưa náo nhiệt bộ dáng. Tất cả mọi người mấy ngày nay lời đàm luận đề đều là hai ngày sau thi đại học, còn có chính là Mạnh Hàng.
Nghe nói không, Đế Đô đại học tự mình đến người sớm trúng tuyển Mạnh Hàng, nhưng là tiểu tử này thế mà cự tuyệt.
Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có nghe nói, Mạnh Hàng nếu là thật đáp ứng, hắn liền thành chúng ta Thất Tinh Thành kiêu ngạo.
Chúng ta Thất Tinh Thành nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bị bốn đại học viện người sớm trúng tuyển.
Cũng không biết Mạnh Hàng là nghĩ như thế nào, tiến vào Đế Đô đại học thế nhưng là tương đương với cá chép vượt long môn, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn làm sao lại như thế cự tuyệt.
Mà lại ta còn nghe nói, Đế Đô đại học vì có thể chiêu Mạnh Hàng nhập học lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, xét điều kiện liền ngay cả thành chủ đều đỏ mắt không thôi, nhưng là Mạnh Hàng tiểu tử này ngay cả con mắt đều không có nháy liền cự tuyệt.
Ai? Khả năng đây là giữa người và người trên lệch đi, thiên tài ý nghĩ chúng ta không hiểu.
Từ lần trước thổ lộ về sau, Mạnh Hàng cùng Sở Kiều ba người các nàng tiếp tục không biết ngày đêm ra khỏi thành luyện cấp, phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng.
Nhưng là Khâu Giao cùng Cấp Hân vẫn là nhạy cảm phát giác giữa hai người bầu không khí có chút không đúng.
Cấp Hân híp một đôi đẹp mắt con mắt tại Mạnh Hàng cùng Sở Kiều ở giữa vừa đi vừa về đong đưa, giống như là thẩm phạm nhân đồng dạng hỏi, hai người các ngươi gần nhất rất kỳ quái à, nhìn xem ánh mắt của đối phương đều nhanh kéo.
Từ thực đưa tới, hai người các ngươi có phải hay không có ta cùng Khâu Giao làm cái gì không thể cho ai biết sự tình.
Sở Kiều trên mặt hiện lên một vòng đường đỏ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói ra, ngươi nghĩ gì thế?
Hai chúng ta ở giữa có thể có quan hệ gì?
Mặc dù là nói như vậy, nhưng là mặt của nàng vẫn là chột dạ nhìn về phía một bên khác.
Mạnh Hàng cũng tranh thủ thời gian lên tiếng giải vây.
Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi cái này cái đầu nhỏ không muốn làm sao có thể thi ra thành tích tốt, suốt ngày liền nghĩ những thứ này có không có.
Mấy người cùng một chỗ tổ đội đã thời gian rất lâu, quan hệ trong đó cũng càng ngày càng hòa hợp, cho nên Mạnh Hàng cũng thường xuyên cùng với các nàng đùa giỡn một chút.
Không đúng.
Cấp Hân lông mày vẩy một cái, hai tay chống nạnh, tựa như xem thấu hết thảy.
Mặc dù các ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng là vẫn chạy không khỏi bản cô nương pháp nhãn.
Giữa các ngươi nếu là không có việc gì, bản cô nương danh tự viết ngược lại, mau từ thực đưa tới.
Lúc đầu Mạnh Hàng cùng Sở Kiều hai người còn muốn giấu giếm, cuối cùng thực sự không chịu nổi Cấp Hân quấn quýt chặt lấy, cuối cùng Sở Kiều không có cách nào, đành phải đưa nàng cùng Mạnh Hàng ước định nói ra.
Nghe xong Sở Kiều mặt mũi tràn đầy thẹn thùng tự thuật về sau, Cấp Hân cùng Khâu Giao hai mắt lập tức trừng tròn vo, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ.
Các ngươi thực sự quá không có suy nghĩ, thế mà con ta nhóm len lén tốt hơn.
Sau khi kinh ngạc, Cấp Hân giả bộ như tức giận bộ dạng đối Mạnh Hàng hai người nói.
Mạnh Hàng trên mặt cũng không khỏi xuất hiện mấy phần thẹn thùng, vội vàng giải thích nói, không phải cố ý muốn gạt các ngươi, chủ yếu là hiện tại ta còn không có thi đậu Đế Đô đại học, quan hệ giữa chúng ta còn chưa có xác định.
Vốn là nghĩ đến cùng một chỗ về sau sẽ nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị các ngươi nhìn ra.
Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Chúng ta đều là bạn tốt, không muốn khách khí như vậy.
Kỳ thật thời gian rất sớm ta đã cảm thấy các ngươi rất xứng đôi, chân thành ở chỗ này chúc phúc các ngươi.
Một mực không nói gì Khâu Giao mang trên mặt không màng danh lợi tiêu dung, đối Mạnh Hàng hai người đưa lên chúc phúc.
Chỉ là không có người phát hiện, đáy mắt của nàng chỗ sâu vẻ cô đơn sẽ qua.
Tốt ta, lần này liền nguyên nghĩ rằng các ngươi,
nhưng là nhớ kỹ thi đại học về sau, mời chúng ta ăn cơm nhà.
Cấp Hân cũng là nhuẩn miệng cười, đối với cái này hai người bạn tốt có thể cùng một chỗ, nàng cũng rất là cao hứng.
Bị tự mình tốt nhất hai vị khuê mật chúc phúc, Sở Kiều không có lúc trước ngượng ngùng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Được rồi, về sau cam đoan xin các ngươi ăn tiệc.
Hai ngày sau, vạn chúng mong đợi thi đại học rốt cục tiến đến.
Thi đại học là tuyển chọn ra tương lai Long Quốc nhân tài, cho nên cả nước người đều chú ý tới hôm nay các thí sinh biểu hiện. Mỗi tòa thành thị đều có một cái địa điểm thi, mà khảo thí địa điểm thì là trong thành vùng ngoại thành một chỗ chiếm cực kỳ rộng lượng sân bãi. Khảo thí phó bản cùng ngoài thành khác biệt, là Long Quốc chuyên môn vì thí sinh chuẩn bị phó bản, lúc bình thường không cách nào tiến vào, chỉ có đang thi một ngày này thí sinh cửa mới có thể nắm lấy chuẩn khảo chứng tiến vào. Những người khác là không cách nào tiến vào, trừ phi gặp được cực kỳ khẩn cấp tình huống, thành chủ hướng hoàng đình xin, phó bản cổng truyền tống mới có thể đối với người ngoài mở ra. Đến lúc đó phó bản tình huống bên trong sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp, cung cấp tất cả mọi người quan sát. Một mặt là để chúng người hiểu học sinh trình độ, một phương diện khác cũng là vì cam đoan khảo thí công bằng công chính. Còn chưa tới 7 giờ, trường thi trước đã tụ tập lít nha lít nhít thí sinh, lúc này tất cả thí sinh trên mặt đều mang kích động cùng lo lắng bất an phức tạp biểu lộ. Thi đại học là quyết định bọn hắn về sau có thể hay không trở nên nổi bật một lần trọng đại bước ngoặt, học hành gian khổ vài chục năm, chính là vì giờ khắc này. Ngoại trừ thành chủ còn có duy trì trật tự ngân giáp vệ bên ngoài, trường thi bên ngoài không cho phép có người ngoài đến, liền xem như học sinh ra trường cũng không được. Ngân giáp vệ duy trì trong sân số lượng to lớn thí sinh trật tự đã có chút có lòng không đủ lực, nào có thời gian lại đi chiếu cố những người khác. Mặc dù không thể tự mình trình diện, nhưng là y nguyên không thể yếu bất bách tính nhiệt tình, sáng sớm bên trên liền mở TV chuẩn bị nhìn trực tiếp. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người tốt, hôm nay lại là mỗi năm một lần đối với Long Quốc cực kỳ trọng yếu thi đại học thời gian. Mọi người đều thấy được đằng sau ta số lớn thi đậu, những học sinh này tương lai đều là chúng ta Long Quốc sống lưng. Mà lại năm nay cùng những năm qua khác biệt, chúng ta Thất Tinh Thành năm nay ra một vị trăm năm khó gặp thiên tài, không những cảm giác tỉnh cấp độ SSS thiên phú, còn cự tuyệt Đế Đô đại học sớm trúng tuyển. Chắc hẳn mọi người đã đoán được, ta nói chính là Mạnh Hàng đồng học. Đối với vị thiên tài này, tin tưởng mọi người giống như ta, đã sớm nghe nói đại danh của hắn, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy bản nhân. Hôm nay, ta liền thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, nhìn xem có thể hay không tìm tới vị này thanh danh hiển hách thiên tài. Một đám thí sinh bên trong, coi là dáng người uyển chuyển, mặc đồ chức nghiệp, tướng mạo mỹ lệ nữ chủ trì người ngay tại đối ống kính chậm rãi mà nói. Sau đó nàng bốn phía quan sát, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp trong đám người, một người mặc màu trắng áo thun, sắc mặt có chút tái nhợt, tướng mạo sạch sẽ anh tuấn thiếu niên ngay tại nhìn chung quanh, phảng phất tại tìm người. Người chủ trì tâm ý di động, liền dẫn quay phim đại ca đi tới đi lên. "Người tốt đồng học, ta là Thất Tinh Thành phóng viên đài truyền hình, có thể phỏng vấn ngươi một chút không?" Chương 128, phỏng vấn. Trước TV người xem nhìn thấy ống kính trước xuất hiện một cái xoay ca, nhao nhao nghị luận lên. "Ù, chúng ta thành còn có đẹp trai như vậy tiểu xuất ca đâu, ta trước đó làm sao chưa từng gặp qua. Trưởng thành bộ dáng này còn tham gia cái gì thi đại học, nếu là ta, trực tiếp liền tìm một cái phú bà đi, nửa đời sau đều không cần cố gắng. Tiểu ca ca rất đẹp trai à, có không có ai biết hắn tên gọi là gì, ta muốn cho hắn sinh hậu tử." Mạnh Hàng lúc đầu ngay tại đám người tìm sở kiểu bóng người, đột nhiên bị đài truyền hình người phỏng vấn, lập tức lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Hắn gãi đầu một cái, ngại ngùng cười một tiếng, đối nữ chủ trì người nhẹ gật đầu. "Người tốt." Nhìn thấy Mạnh Hàng cái dạng này, nhiều năm như vậy cũng được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người chủ trì trong lòng mai con không khỏi đập bịch bịch. "Ai nha, không nhìn ra vẫn là cái nhỏ sữa chó. Có thể tích tỷ tỷ lớn tuổi, bằng không thì nhất định phải đưa người cầm xuống." Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là người chủ trì vẫn là trên mặt chức nghiệp mỉm cười nói với Mạnh Hàng, "Ngươi tốt đồng học, hiện tại ngươi nhất định rất khẩn trương đi, xin hỏi đối ở hôm nay thi đại học ngươi là có hay không có lòng tin?" Mạnh Hàng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, "Học hành gian khổ nhiều năm như vậy, chính là chờ đợi hôm nay, nói không khẩn trương là giả. Nhưng là vì hôm nay đã làm đủ chuẩn bị, chỉ cần đem hẳn là có thực lực phát huy ra, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều không có tiếc nuối." Đối với Mạnh Hàng câu trả lời này, nữ chủ trì người rất là hài lòng, tiếp tục hỏi, "Thuận tiện hỏi một chút, mục tiêu của ngươi là cái nào chỗ trường trung học sao?" Mạnh Hàng không do dự, trực tiếp trả lời, "Đế Đô đại học." Nghe được Đế Đô đại học bốn chữ, người chủ trì rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới cái này nhỏ sữa chó cuồng vọng như vậy, há mồm liền muốn thi Đế Đô đại học. Theo hắn biết, Thất Tinh Thành có hy vọng thi được Đế Đô đại học chỉ có hai người, một cái là cấp S năng lực giả sở kiểu, một cái khác không thể nghi ngờ chính là Mạnh Hàng. Nhưng là đối mặt ông kính, nàng cũng không có lộ ra cái gì xem thường cùng khinh thường biểu lộ, dù sao Đế Đô đại học là mỗi cái học sinh tha thiết ước mơ địa phương, người thiếu niên trước mắt này nói như vậy cũng không có ma bệnh. Mặc dù nàng không nói gì thêm, nhưng là màn hình phía sau người xem nhưng không có những cái kia cố kỵ, không chút khách khí nghị luận lên. Nói mục tiêu của mình là Đế Đô đại học cũng có chút cuồng vọng, người trẻ tuổi vẫn là cước đạp thực địa một chút tốt. Long Quốc như thế lớn, một năm mới có mấy người có thể thi vào Đế Đô đại học. Đừng đến lúc đó Đế Đô đại học không có thi đậu, cuối cùng tự mình lúc đầu có thể thi đậu trường học cũng không có thi đậu. Có người dám cảm giác Mạnh Hàng trả lời rất là cuồng vọng, không khỏi mở miệng phê bình nói. Trên lầu lời này ta lại không đồng ý, người ta chỉ nói muốn thi Đế Đô đại học, lại không nói nguyện vọng báo chính là Đế Đô đại học. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, không muốn thi Đế Đô sinh viên đại học không phải học sinh tốt, nếu là không có điểm mộng tưởng, cùng cá ước muối khác nhau ở chỗ nào? Ừm, người trẻ tuổi có một cái rộng lớn mục tiêu là chuyện tốt, vậy ta ở chỗ này mong ước ngươi có thể thi đậu tự mình ngưỡng mộ trong lòng trường học. Nói đến đây, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, mở miệng lần nữa hỏi, "Đúng rồi, không biết ngươi có biết hay không Mạnh Hàng đồng học?" Nghe được người chủ trì hỏi như vậy, Mạnh Hàng khỏe miệng lập tức phủ lên nụ cười như có như không. "Đương nhiên nhận biết." Biết được thiếu niên ở trước mắt thật nhận biết thiếu niên, nữ chủ trì người hai mắt tinh quang đại thịnh, liền vội vàng hỏi, "Mạnh Hàng làm Thất Tinh Thành công nhận tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi có thể đánh giá một chút hắn tại trong lòng ngươi ấn tượng sao?" "Ừm." Mạnh Hàng giả bộ như trầm tư một hồi, mới sắc mặt có chút trang nghiêm nói ra, "Hắn là một cái cao thượng người, là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn là ta một tiếng mục tiêu theo đuổi, là ta vĩnh siêu việt hơn xa không được núi cao. Mặc kệ là tại trên thực lực, vẫn là tại đạo đức phẩm chất bên trên, hắn đều là chúng ta thế hệ tuổi trẻ cần học tập tấm gương." Nghe xong Mạnh Hàng trả lời, tất cả mọi người mở bức. "Khá lắm, hắn đây là tại bình luận một học sinh trung học, vẫn là tại lời bình một vị thánh nhân. Mạnh Hàng mặc dù tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là cũng không cần như thế liếm a. Tiểu tử này dáng dấp trắng tinh, nhã nhặn,
không nghĩ tới vớt mông ngựa là một cái hảo thủ. Nữ chủ trì người cũng không nghĩ tới Mạnh Hàng sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm sao nói tiếp. Mạnh Hàng, nơi này. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Ông kính tìm theo tiếng truyền tới, liền trông thấy một người mặc rộng rãi quần áo thể thao, kết tóc đuôi ngựa biện thanh xuân tịnh lệ nữ hài chính đối mặt này vẫy tay. Mạnh Hàng, làm sao? Làm sao? Nữ chủ nhân nghe thấy cái kia người tướng mạo tuấn mỹ nữ sinh kêu là Mạnh Hàng, hưng phấn bốn phía quan sát, ý đồ tìm tới Mạnh Hàng đến cùng ở đâu. Ai, chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Không có ý tứ, bạn học ta gọi ta, vậy ta liền rời đi trước. Đang tiếp thụ phỏng vấn Mạnh Hàng lên tiếng, sau đó có chút áy náy cùng người chủ trì lên tiếng chào hỏi sau liền chạy chậm đến rời đi. Ta vừa rồi phỏng vấn người chính là Mạnh Hàng. Người chủ trì che lấy miệng nhỏ, không dám tin nói một mình. Ngoa tạo, hắn chính là Mạnh Hàng a. Đã sớm nghe nói hắn chẳng những thiên phú nghịch thiên, tướng mạo còn kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Người trẻ tuổi vẫn là phải giống như Mạnh Hàng, ánh mắt muốn thả lâu dài. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới mới lớn bao nhiêu, ta về sau có con trai, nhất định phải làm cho hắn giống như Mạnh Hàng, mặc kệ thiên tư thế nào, nhưng là mục tiêu nhất định phải lâu dài. Mau đỡ ngược lại đi, trên lầu, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ha ha ha, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Phó bảng người bên ngoài mắt thấy càng tụ càng nhiều, các thí sinh cơ bản đến đông đủ, Thẩm Chu nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện lập tức sẽ đến 8 điểm, lúc này mới sửa sang lại lý quần áo, đi đến trên đài. Khu khu mọi người túc yên tĩnh một chút, thời gian lập tức đến, hiện tại ta muốn bàn giao một chút chú ý hạng mục. Nhìn thấy thành chủ lên đài nói chuyện, dưới đài tất cả thí sinh vội vàng túc yên tĩnh. Thẩm Chu đối với biểu hiện của mọi người rất là hài lòng, nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, đầu tiên, không phải thí sinh người rời khỏi hoàng tuyến bên ngoài, đừng ảnh hưởng một hồi các thí sinh ra trận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bao quát vừa rồi phỏng vấn Mạnh Hàng người chủ trì ở bên trong, tất cả người không liên hệ đều đã lùi đến hoàng tuyến bên ngoài, đem sân bãi lưu cho thí sinh. Điểm thứ hai, trong tay các ngươi chuẩn khảo chứng cũng là ghi chép các ngươi riêng phần mình điểm số dụng cụ, nó cùng mỗi người các ngươi khóa lại. Các ngươi tại phó bản bên trong đánh giết mỗi một cái giá quái, điểm số đều sẽ như thật ghi lại ở các ngươi chuẩn khảo chứng bên trên, sau cùng thành tích cuộc thi lấy chuẩn khảo chứng bên trên điểm số làm chuẩn. Săn giết một con nhất giai quái vật, ban thưởng 10 điểm số, một con yêu thú cấp 2 ban thưởng 50 phân, tam giai muốn nói ban thưởng 300 phân. Về phần yêu thú cấp 3 trở lên, thi đại học phó bản bên trong cũng không có, nếu quả thật xuất hiện, đối với các ngươi tới nói cũng là một tràng tai nạn. Chương 129, khảo thí bắt đầu. Nghe xong Thẩm Chu giới thiệu, bao quát Mạnh Hàng ở bên trong không ít thí sinh đều cầm ra bản thân chuẩn khảo chứng cẩn thận xem xét. Bọn họ cũng đều biết tấm thẻ này là tự mình tiến vào phó bản bằng chứng, nhưng là không nghĩ tới thế mà còn có công năng như vậy. Mạnh Hàng quan sát tỉ mỉ trong tay chuẩn khảo chứng, chỉ gặp vương mức trên thẻ ghi chú tên của mình cùng tuổi tác, còn có hình của mình cũng phụ ở phía trên. Mà tại tấm thẻ đằng sau, có một loại giống như màn hình tinh thể lòng màn hình, chắc hẳn đây là ghi chép điểm số địa phương. Thẩm Chu tiếp tục nói ra, điểm thứ ba, nếu như tại phó bản bên trong gặp được nguy hiểm, chỉ cần hô to một tiếng rời khỏi, liền có thể từ phó bản bên trong truyền tống ra. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, không đến thời khắc mấu chốt tốt nhất đừng tùy tiện hô, ra đến người không cách nào lại tiến vào, ngươi thi đại học cũng chỉ tới kết thúc. Mà lại phương pháp này cũng không thể hoàn toàn cam đoan an toàn của các ngươi. Phó bản bên trong có đủ loại tiềm ẩn nguy hiểm, rất có thể các ngươi còn không có phát giác, liền bị quái vật hoặc là yêu thú đánh lén, ngay cả hô lên âm thanh cơ hội đều không có. Chỗ lấy các ngươi tiến vào phó bản về sau muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Điểm thứ tư, phó bản chia làm 3 cái khu vực, phía ngoài cùng là nhất giai quái vật phân bố khu vực, lại đi vào trong là nhị giai quái vật địa bàn, tận cùng bên trong nhất thì là tam giai quái vật nghỉ lại địa phương. Các ngươi có thể căn cứ thực lực của mình chọn lựa độ khó đẳng cấp, khảo thí thời gian là 5 tiếng, đánh giết quái vật càng nhiều, đánh giết quái vật đẳng cấp càng cao, cuối cùng lấy được điểm số càng cao. Thứ 5 điểm, tiến vào bí cảnh sau không gian của các ngươi chiếc nhẫn sẽ bị tạm thời phong ấn, bên trong bất kỳ vật gì đều không thể lấy ra. Các ngươi có thể sử dụng vũ khí chỉ dùng thống nhất phát ra bách luyện trường đao, nếu như phát hiện có người gian lận, trực tiếp hủy bỏ thành tích cuộc thi. Về phần trường đao, các ngươi tiến vào phó bản bên trong tự mình đi tìm. Phó bản bên trong chỉ có thể đơn độc hành động, không thể tổ đội liên thủ, nếu không cũng coi là gian lận. Tốt, ta muốn lời nhắn nhủ sự tình liền nhiều như vậy, còn có nghi vấn gì không? Không có. Tất cả mọi người trong miệng một lời trả lời, có người kích động sắc mặt trở nên đỏ lên, có người thì là bởi vì khẩn trương không ngừng hít sâu. Thẩm Chu mắt nhìn thời gian, đúng lúc là buổi sáng 8 điểm, hắn cũng không còn mất tích, hét lớn một tiếng, gió thổi hồ sen sóng xanh đãng, tin chiến thắng liên tiếp báo về Hoàng Ca Hát, hy vọng dưới đài đồng học đều có thể tên để bằng vàng. Như vậy, khảo thí bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong sân hoàng tuyến trong vòng trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại pháp trận. Pháp trận tản mát ra hào quang chói sáng cùng thí sinh trong tay chuẩn khảo chứng hòa lẫn, nguyên bản người người nhốn nháo quảng trường lập tức trở nên trống trải, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trên quảng trường một cái màn hình lớn sáng lên, cho thấy phó bản bí cảnh bên trong hình tượng. Trong thành tất cả bách tính trên TV hình tượng cũng toàn bộ tiếp sóng đến phó bản bên trong. Kim quang tiêu tán, Mạnh Hàng sau khi tính hồn lại người đã ở một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Phu cận là mấy người vây quanh cổ thụ che trời còn có lít nha lít nhít lùm cây, nhưng là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng không có trông thấy những người khác. Nghĩ đến truyền tống vào tới thí sinh đều bị chuyển đưa đến địa phương khác nhau. Thử một cái không gian giới chỉ, phát hiện xác thực như là Thẩm Chu nói, không gian giới chỉ đã bị tạm thời phong ấn, chỉ có sau khi ra ngoài mới có thể khôi phục. Mạnh Hàng vừa muốn rời khỏi, lông mày nhíu lại, phát hiện cách đó không xa cổ thụ ngọn nguồn bên trên đang cắm một thanh lạnh lóng lánh trường đao, chắc hẳn chính là Thẩm Chu nói tới bách luyện trường đao. Trong lòng của hắn cười thầm, không nghĩ tới tự mình vận khí tốt như vậy, vừa mới tiến đến tìm đến vũ khí. Mặc dù cái này trường đao với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là có chút ít còn hơn không, chặt một chặt nhất giai tiểu quái vẫn là rất thực dụng. Ngay tại Mạnh Hàng đem trường đao nhổ lúc đi ra, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận gió tanh. Mạnh Hàng làm Thất Tinh Thành lớn nhất hắc mã, là tất cả mọi người chú ý nhất một cái thí sinh, cho nên tại trong màn ảnh xuất hiện nhiều nhất chính là hắn hình tượng. Lúc này ống kính vừa vặn một lần nữa chuyển tới Mạnh Hàng, đám người liền nhìn thấy một con dài ước chừng 6 mét, người trưởng thành lớn bằng bắp đùi cự đại mãng xà đột nhiên xuất hiện tại Mạnh Hàng đằng sau, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn tới. Con cự mãng này cả người đầy cơ bắp, lít nha lít nhít vảy giáp màu đen bên trên lóe kim loại sáng bóng. Nhất gia yêu thú, Hắc Vương xà. Có người sáng suốt trong nháy mắt nhìn ra cái này con yêu thú lai lịch. Hắc Vương xà mặc dù không độc, nhưng là lực lượng lại là lớn đến kinh người. Nếu như bị nó cuốn lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình toàn thân xương cốt bị đập vỡ, sau đó từng chút bị nuốt vào bụng rắn bên trong. Có người nhát gan đã ngăn trở con mắt, không đành lòng đi xem Mạnh Hàng tiếp xuống hạ tràng. Bọn hắn vốn là muốn nhìn Thất Tinh Thành trăm năm khó gặp thiên tài, tại phó bản bên trong sẽ biểu hiện ra như thế nào thực lực kinh người. Không nghĩ tới tiểu tử này chưa xuất sư đã chết, mắt thấy là phải tại lật thuyền trong mương. Ai u, Mạnh Hàng, tranh thủ thời gian quay đầu a. Có hay không tạm dừng, như vậy một thiên tài nếu là chết tại phó bản bên trong, là chúng ta Thất Tinh Thành tổn thất a. Trên lầu, ngươi làm chơi đùa đâu, còn có tạm dừng. Tại sao không có, ta liền đem video tạm dừng, Mạnh Hàng đến cảm tạ ta cứu được hắn một mạng. Cảm nhận được đằng sau truyền đến mùi tanh hôi vị, Mạnh Hàng không có có chút, bởi vì trong rừng rậm hắn là vô địch. Mặc dù tại địa phương khác, hắn cũng là vô địch. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tiếu dung, tâm ý khẽ động, vô số dây leo từ phụ cận cây cối bên trong chui ra. Ngay tại Hắc Vương xà một đôi răng nanh sắc bén khoảng cách Mạnh Hàng cổ chỉ còn một quyền chi cách thời điểm, những thứ này dây leo tựa như là tơ nhện, một mực đưa nó khốn tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. TTT. Hắc Vương xà phun huyết hồng sắc tim, thân thể to lớn điên cuồng bặm mẹo, ý đồ tránh ra chói buộc. Mạnh Hàng lúc này mới không chút hoang mang xoay người, nhìn xem bị sâu ở trước mắt yêu thú, trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa. Sau đó liền gặp hắn rút ra bách luyện trường đao, không chút khách khí cắm vào Hắc Vương xà phải trong mắt. Tươi dòng máu màu đỏ văng khắp nơi mà ra, kịch liệt đau nhức đôn đốc nó càng thêm điên cuồng bặm mẹo, không lâu sau đó liền không có âm thanh. Vậy là được rồi sao? Làm xong đây hết thảy, Mạnh Hàng xuất ra thẻ học sinh xem xét, quả nhiên phát hiện tấm thẻ mặt sau màn hình tinh thể lỏng đã sáng lên, phía trên biểu hiện ra số lượng 10. Mạnh Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, đem đao vết máu trên người dùng lá cây lau sạch sẽ, sau đó rời khỏi nơi này. Một mực thay Mạnh Hàng lo lắng để phòng người lúc này rốt cục thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, ta liền nói đường đường cấp độ SSS thiên tài, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết tại phó bản bên trong. Lại nói một hệ dị năng chỉ có thể chữa thương, hoặc là khống chế mấy đầu dây leo sao? Mạnh Hàng vì cái gì lập tức khống chế nhiều như vậy thực vật? Huynh đệ, ngươi không muốn cầm những cái kia tư chất thường thường một hệ năng lực giả cùng Mạnh Hàng so có được hay không? Hắn nhưng là cấp độ SSS năng lực giả, điểm khống chế dây leo rất hợp lý a. Chương 130, kiến ăn kim loại. Cùng lúc đó, cái khác tất cả thí sinh đồng thời bị phân đến phó bản các nơi, đồng thời tao ngộ các loại yêu thú quái vật công kích. Bởi vì vừa truyền tống vị trí đều là bên ngoài, cho nên công kích toàn bộ của bọn họ đều là nhất giai yêu thú. Phần lớn người tại đơn độc đối mặt một con nhất giai tiểu quái, mặc dù không có Mạnh Hàng như vậy thành thạo điêu luyện, nhưng là cũng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Nhưng là học sinh kèm cái nào đều có người vừa đối đầu quái vật, mấy cái đối mặt liền bị đánh đầy bụi đất, cuối cùng bất đắc dĩ hô lên rời khỏi, cuối cùng bất đắc dĩ kết thúc tự mình khảo thí. Một người dáng dấp tặc mi thử nhãn thiếu niên ngắm nhìn bốn phía, xác định không có yêu thú sau lúc này mới yên lòng lại. Cũng không biết hô rời khỏi có phải thật vậy hay không hữu dụng, đừng đến thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, lại đem mạng nhỏ ném ở đây. Nghĩ đến nơi này, gã thiếu niên này theo bản năng hô lớn một tiếng rời khỏi. Trong nháy mắt, trên người hắn chuẩn khảo chứng tản mát ra một trận quang mang, hắn cả thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn lại kịp phản ứng về sau, đã cả người đứng ở quảng trường trống trải bên trên. Ai, thật đúng là dễ dùng. Thiếu niên đầu tiên là vui lên, sau đó cả người trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Ta còn không có khảo thí đâu. Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn xem khóe miệng không ở co giật thầm chu, câu khẩn nói, thành chủ, đó là cái ngoài ý muốn, ta có thể trở về hay không tiếp tục khảo thí. Người chung quanh tựa như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn, thậm chí càng là khí nghĩ một bàn tay phiến chết hắn, lạnh hư một tiếng nói ra, ta lúc trước đã nói cho ngươi, chỉ cần rời khỏi phó bản, liền đại biểu khảo thí kết thúc. Đi xuống đi, thành tích của ngươi đã ghi lại ở sách, nếu như cảm thấy mình thành tích không lý tưởng, cái kia liền trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị học lại đi. Thiếu niên như cha mẹ chết, nhưng là cuối cùng vẫn là cúi đầu thối lui ra khỏi quảng trường. Đối với dạng này thiếu thông minh thí sinh, trước màn hình người xem chẳng những không có một tia đồng tình, ngược lại có chút may mắn hắn không có tiếp tục khảo thí. Nếu như dạng này người đều có thể thi bên trên đại học, cái kia Long Quốc tương lai đơn giản đáng lo. Lâm Sở Kiều đứng tại chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt ba đầu cấp một lương sắc yêu lang. Lương sắc yêu lang hai mắt xích hồng, hung dữ nhìn trước mắt xông đến bọn chúng lãnh địa nhân loại, khóe miệng thỉnh thoảng có tiên dịch nhỏ xuống. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Sở Kiều thành công thăng cấp đến nhị giai, đối mặt yêu thú cấp một không còn như lúc trước như vậy phí sức. Ba đầu lương sắc yêu lang rốt cục kìm nén không được nội tâm sắc ý, đồng thời hướng về Sở Kiều đánh tới. Sở Kiều không cùng bọn chúng cứng đối cứng, mà là dưới chân một lần phát lực, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nàng lúc tiến vào cũng không có đi tìm bách luyện trường đao, nàng là công kích từ xa, vũ khí cận chiến đối với nàng mà nói như là gân gà. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường cung, tay trái kéo một phát dây cung, trong nháy mắt có ba chi từ năng lượng tạo thành kim hoàng sắc mũi tên đồng thời xuất hiện. Siêu siêu siêu, ba mũi tên đồng thời bắn ra, phát ra tiếng xé gió, đồng thời bắn về phía ba đầu đối diện vọt tới lưng sắc yêu lang. Đầu đồng lưng sắc eo mềm như đậu hũ, loài chó yêu thú đầu vốn phải là cực kỳ cứng rắn, nhưng là tại ba mũi tên phía dưới, như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Mũi tên thật sâu đâm xuyên đầu lâu của bọn nó, một tiếng kêu rên về sau, ba con yêu thú đồng thời quẳng xuống đất không động đậy được nữa. Sở Kiêu nhìn thoáng qua tự mình chuẩn khảo chứng phía sau điểm tích lũy, hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục hướng mật lâm thâm chỗ đi đến. Làm thất tinh thành số 2 hạt giống, tự nhiên cũng bị vô số người chú ý, biểu hiện của nàng một tia không rơi toàn bộ bị tiếp sóng đến đám người trên màn hình. Mấy hỏa, trong nháy mắt dây ba đầu nhất giai yêu thú, Sở Kiều không hổ là cấp S dị năng, lại là lợi hại. Nếu như dựa theo nàng biểu hiện bây giờ, chắc hẳn thi đậu Đế Đô đại học cũng không phải việc khó gì. Có nhan trị có thực lực, không hổ là chúng ta thất tinh thành Minh Châu. Nếu không phải đột nhiên giết ra mạnh hàng thất hắc mã này, nàng là hoàn toàn xứng đáng số 1 hạt giống. Nếu như quang giết một chút yêu thú cấp 1, muốn thi nhập Đế Đô đại học vẫn còn có chút khó, còn phải xem nàng tiếp xuống biểu hiện. Nếu như mạnh hàng cùng Sở Kiều có thể cùng một chỗ thi đậu Đế Đô đại học, tài tử phối giai nhân, cũng là chúng ta thất tinh thành một cái giai thoại. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hình tượng cắt đến mạnh hàng. Tại khác thí sinh còn tại phó bản bên ngoài đánh lấy nhất giai tiểu quái thời điểm, mạnh hàng chạy tới xâm lâm thâm chỗ, sắp tới yêu thú cấp 2 ở tại khu vực. Hắn cái này cùng nhau đi tới cũng đã gặp qua không ít yêu thú, nhưng đều không phải là mạnh hàng địch, tất cả đều biến thành điểm tích lũy. Hiện tại mạnh hàng điểm tích lũy đã đạt đến 100, xa xa dẫn trước cái khác thí sinh. Ngay tại hắn sẽ phải đi ra khu rừng rậm rạp thời điểm, đường phía trước lại bị một đám kiến ăn kim loại ngăn trở đường đi. Bọn này kiến ăn kim loại mỗi cái đều có trưởng thành chó săn lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, thắt lên một tầng thật dày giáp trụ. Nhất là khóe miệng hai bên bén nhọn rất hút, tựa như là hai thanh sáng loáng liêm đao. Mạnh hàng thô sơ giản lược dò xét một phen, nơi này kiến ăn kim loại tối thiểu nhất cũng có 50 cái khoảng chừng. Nhìn thấy những thứ này yêu thú, ông kinh trước đám người toàn bộ đều đổi sắc mặt, liền ngay cả trên đài cao quanh người cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Kiến ăn kim loại đơn thể thực lực cũng không mạnh, nhưng là làm người nghe tin đã sợ mất mật chính là nó là quần cư tính yêu thú, mỗi lần xuất hiện đều là thành quần kết đội. Mặc dù là bảo trì khảo thí phó bản cân bằng, Long Quốc cố ý khống chế nơi này kiến ăn kim loại số lượng, không cho nó số lớn phát triển, nhưng là lấy trước mắt phó bản bên trong số lượng, cũng không phải một học sinh trung học có thể đối phó. Trước đó thất tinh thành liền có một vị cấp S thiên tài, lúc đầu có thể thi đậu Đế Đô đại học, ai ngờ vậy mà bất hạnh đang thi thời điểm gặp bầy kiến. Mặc dù tên kia thiên tài thực lực cường hãn, cuối cùng cũng nuốt hận tại bọn này kiến ăn kim loại phía dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi khảo thí, một lần nữa học lại. Mạnh hàng vận khí làm sao kém như vậy, thế mà gặp bọn này xuất sinh. Thẩm Chu có chút tức hồn hển nói, ngồi tại bên cạnh hắn là Đế Đô đại học Hạ Sương, sắc mặt của hắn không có Thẩm Chu khó coi như vậy, ngược lại trong ánh mắt xuất hiện vẻ mong đợi. Thẩm thành chủ không nên gấp gáp, mặc dù những thứ này kiến ăn kim loại sắc thực khó chơi, nhưng là đừng quên Mạnh hàng cũng là một tên đỉnh cấp thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chính là có thể hoàn thành người thường không thể hoàn thành sự tình, luôn luôn có thể làm ra để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, bọn này kiến ăn kim loại có thể bước ra Mạnh hàng như thế nào tiềm lực. Nghe được Hạ Sương nói như vậy, Thẩm Chu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng vẫn là thở dài một hơi nói ra, ai? Hy vọng như thế đi. Lúc này trên mạng cũng sôi trào, một mảnh kêu rên thanh âm. Mạnh hàng hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch đi, làm sao gặp bảy quái vật này? Một người đối mặt 50 cái yêu thú, liền xem như tam giai năng lực giả nhìn thấy bọn chúng cũng phải chạy đi, thế thì còn đánh như thế nào? Mấu chốt nhất là Mạnh hàng một hệ dị năng là hệ phụ trợ, kiến ăn kim loại sắc ngoài cứng rắn vô cùng, không có cường lực công kích hệ dị năng căn bản là không có cách phá giáp a. Chương 131, tồi khô là hủ. Không công bằng. Không công bằng. Cuộc thi này không công bằng. Mạnh hàng dị năng tác dụng rất lớn, nhưng không phải thể hiện tại phương diện chiến đấu, mà là trị liệu phương diện, cuộc thi này đối với hắn mà nói quá không công bằng. Ta thực danh yêu cầu thi đại học cải cách. Không sai, cải cách. Cải cách. Lưới bên trên lập tức một mảnh tiếng hô, nhao nhao yêu cầu thi đại học cải cách. Tốt, các ngươi ở chỗ này nhao nhao có làm được cái gì, người ta Mạnh hàng còn không có xuất thủ đâu, các ngươi làm sao lại biết đạo nhân nhà thất bại. Dẹp đi đi, liên loại này thế cục cấp độ SSS dị năng cũng không tốt làm. Mạnh hàng tự nhiên không biết bên ngoài người bởi vì hắn đã dùng beng, mà lại coi như biết hắn cũng không thèm để ý nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít kiến ăn kim loại, hắn trên mặt y nguyên treo nụ cười nhàn nhạt. Thời gian dài như vậy một mực dựa vào dị năng, cũng đã lâu không có hoạt động một chút thân thể, hôm nay liền bắt các ngươi luyện tay một chút. Dứt lời, dưới chân phát lực, vậy mà dẫn theo bách luyện trường đao hướng về bầy kiến bên trong vào. Mẹ nó, hắn điên rồi phải không, làm sao không chạy còn xông vào. Song song, vốn là còn một tia hy vọng, hiện tại triệt để không có hy vọng. Dùng dị năng a. Trước dùng dị năng đem bọn nó đều cuốn lấy ngươi lại đến a, đánh trận không cần đầu óc sao? Nhìn thấy hắn cái này lỗ mãng cử động, tất cả mọi người tức giận đập thẳng đùi. Tại Mạnh hàng động đồng thời, bầy kiến cũng bắt đầu động. Bọn chúng liền như là cá giết sang sông, những nơi đi qua không mặc kệ là cây cối vẫn là cỏ dại toàn bộ bị gặm ăn không còn một mảnh. Dựa theo cái này phát triển, nếu như Mạnh hàng bị bọn chúng vây quanh, sợ rằng sẽ bị gặm ăn ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Song phương trong nháy mắt gặp nhau, phía trước nhất một con kiến ăn kim loại trực tiếp vũ động sắc bén miệng kìm hướng về Mạnh hàng thân thể kẻ tới. Mạnh hàng chỉ là một cái nghiêng người, liền tùy tiện tránh thoát kiến ăn kim loại công kích. Trong tay bách luyện trường đao hung hăng đánh xuống, tại Mạnh hàng lực lượng kinh khủng ra chỉ dưới, trực tiếp xuất hiện một chuỗi hỏa hoa. Nguyên bản không phá nổi kiến ăn kim loại sắc ngoài bách luyện trường đao, vậy mà tại lúc này trực tiếp đem kiến ăn kim loại chặt thành hai nửa. Ngoa tạo, cái này đến khí lực lớn đến đâu mới có thể ngạnh sinh sinh chém chết một con kiến ăn kim loại. Mẹ nó, ai nói Mạnh hàng là một hệ năng lực giả, hắn đây rõ ràng là lực lượng hệ có được hay không? Chẳng lẽ một hệ dị năng ngoại trừ có thể trị liệu, còn có thể gia tăng lực lượng? Không được, ta phải tìm người nghiên cứu một chút. Mặc dù cái thứ nhất kiến ăn kim loại thành công bị giết chết, nhưng là do ở Mạnh hàng thủ đoạn thực sự quá mức thô bạo, bách luyện trường đao lưới đao đã có chút quyển lưới đao. Một con kiến ăn kim loại chết thảm cũng không để cho cái khác đồng bạn lùi bước, ngược lại càng thêm hung hãn hướng về Mạnh hàng đánh tới. Mạnh hàng sau lưng một con kiến ăn kim loại thừa cơ hội này, một ngụm hướng về Mạnh hàng đuổi cả đến, mà Mạnh hàng sau lưng tựa như là mọc thêm con mắt, đùi phải nâng lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này. Hắn xoay người một cái, con mắt đều không nháy mắt một cái hoành chặt liền đem cái này kiến ăn kim loại chém thành hai đoạn. Sau đó, Mạnh Hàng tựa như vào chỗ không người, dùng cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp thủ đoạn cường ngạnh, tại bầy kiến bên trong đại khai đại hợp. Không biết bao lâu trôi qua, hai tạo thành ngắn ngủi giằng co. Bầy kiến bên trong có mười mấy con kiến ăn kim loại ngã trên mặt đất không nhúc nhích, còn lại kiến ăn kim loại cũng bị Mạnh Hàng cái này hung tàn thủ đoạn hù dọa, trong lúc nhất thời không dám lên trước, chỉ là đem Mạnh Hàng vây vào giữa. Mà Mạnh Hàng bên này cũng không có so với chúng nó tốt ở đâu, quần áo đã cắt thành vô số vài rách đầu, phía dưới càng là từng đầu bị kiến ăn kim loại cắt ra vết thương, màu trắng bệnh thịt bên ngoài lật. Toàn thân cao thấp bị lục sắc chất nhầy bao trùm cùng tươi dòng máu màu đỏ hỗn tạp cùng một chỗ. Cường độ cao chiến đấu khiến cho hắn khác biệt thở phì phò, trong tay bách luyện trường đao càng là hoàn toàn quyền lưỡi lao, đã báo hỏng. Khá lắm, thật sự là quá mạnh, Mạnh Hàng thế mà tại bảy kiến trong vòng vây giết ra một đường máu, còn chém chết mười mấy con kiến ăn kim loại. Không nghĩ tới hắn nhã nhặn bề ngoài hạ thế mà ẩn giấu đi bạo lực như vậy nội tâm, vậy mà trực tiếp cùng bảy kiến cứng đối cứng, Mạnh Hàng thực lực sắc thực mạnh, đáng tiếc cũng đến đây chấm dứt. Miệng vết thương trên người hắn thật sự là quá nhiều, thể lực cũng tiêu hao quá nhiều, mấu chốt nhất là bách luyện trường đao đã báo hỏng. Không có tiện tay vũ khí, hắn căn bản là không có cách đối bọn này xuất sinh tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mọi người ở đây coi là Mạnh Hàng khảo thí liền muốn như thế lúc kết thúc, Mạnh Hàng vết thương trên người vậy mà kỳ tích đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngoa tạo, làm sao quên tiểu tử này vẫn là một hệ năng lực giả, có thể trị thương thế. Nhìn như vậy đến, Mạnh Hàng vẫn là có hy vọng thắng lợi. Ta nhìn chưa hẳn, mặc dù thương thế trên người khôi phục, nhưng là không có vũ khí vẫn là không tốt, cũng không thể để hắn tay không tấc sắt đi lên cùng những thứ này đào thương bất nhập kiến ăn kim loại đánh đi. Mặc dù Mạnh Hàng thu nhỏ miệng lại khôi phục làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nhưng là phần lớn người vẫn là không cho rằng hắn có thể từ trước mắt trong khốn cảnh thoát hiểm. Giang có một hồi bầy kiến lại bắt đầu lại từ đầu dục dịch ngóc đầu dậy, cuối cùng ăn không chịu nổi yêu thú bản năng, một lần nữa hướng về Mạnh Hàng vào tới. Xong, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ. Thế nhưng là một giây sau, ông kinh trước tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, miệng há đều có thể tắt hạ một viên quả táo. Chỉ gặp Mạnh Hàng đột nhiên hai tay vỗ, dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, đất đá ra bị nẻ, chấn động đến bầy kiến lung la lung lay, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp tục tiến lên. Sau đó vô số to lớn dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cây dây leo đều có cỡ thùng nước, giống như là vô số lục sắc cự long. Chết đi! Mạnh Hàng lệ quát một tiếng, những thứ này dây leo liền là có sinh mệnh đồng dạng trực tiếp hướng mặt đất nện xuống. Rầm rầm rầm. Sợi đằng mỗi một lần nện xuống đều phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh, có ngàn quân lực. Mặt đất rung động kịch liệt, đất đá bắn bay, như là Nga Lạc Y Lì mở ra đại chiêu. Tại to lớn dây leo dưới, những thứ này kiến ăn kim loại liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị nện nhiễm nát, lục sắc chất lỏng bốn phía chảy ra. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, dây leo biến mất, trong sân một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lấy Mạnh Hàng làm trung tâm, quanh người hắn phương diện mấy chục mét bên trong đã biến thành một mảnh đất trống, mặt đất vỡ vụn, thô to cây cối toàn bộ biến mất. Về phần những kiến ăn kim loại đó, càng là đã sớm biến thành một mảnh thịt nát, cùng bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ, tìm không thấy một bộ toàn thây. Tĩnh mịch. Ông kính trước người xem hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là hai mắt trở lên, không dám tin nhìn xem trong màn ảnh cái kia sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể gầy gò Mạnh Hàng, như là nhìn lên trời thần hàng lâm. Thật lâu về sau, bọn hắn mới phản ứng được, kích động sắc mặt từng hồng. Nam. Nam mẹ nó, quá mạnh. Quá mạnh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một hệ dị năng không phải hệ phụ trợ dị năng sao? Vì sao lại có như thế lớn lực sát thương? Mạnh Hàng là bật học đi. Chương 132, gây sự tình. Tất cả mọi người dùng sức vớt mắt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng khủng bố như thế chẳng cảnh lại là một học sinh trung học tạo thành. Cấp độ SSS dị năng. Đây là cấp độ SSS dị năng phát huy ra thực lực sao? Nguyên lai ta trước đó chính là một con đếch ngồi đáy giếng a. Trường thi bên ngoài chính hết sức chăm chú nhìn xem màn hình lớn Thẩm Chu lúc này càng là hưng phấn trực tiếp từ trên ghế đứng lên, không ngừng khoảng trường dạ bước. Thiên tài. Đây mới là thiên tài. Đây là thuộc tại chúng ta Thất Tinh Thành hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Ta nhìn về sau ai còn dám nói chúng ta Thất Tinh Thành không được, ra không được thiên tài. Chúng ta đồng dạng không ra thiên tài, ra tới một cái liền có thể dọa chết các ngươi. Trong lòng của hắn vô cùng tự hào lúc trước ánh mắt là cỡ nào chính xác, đem như thế một vị thiên tài từ trong phế tích cứu ra. Về phần Thẩm Chu bên người Hạ Sương mặc dù không có hắn kích động như vậy, nhưng là từ hắn gắt gao nắm cái ghế nắm tay hai tay đó có thể thấy được, Hạ Sương nội tâm kỳ thật cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Kiếm lợi lớn, kiếm một rồi, tuyệt đối phải đem Mạnh Hàng tiểu tử này chiêu vào trường học. Tuyệt đối không thể để cho ba cái kia trường học chui chỗ trống. Cùng người khác khác biệt, những người khác chỉ có thấy được Mạnh Hàng một chiêu này uy lực, nhưng là Hạ Sương lại phát hiện càng nhiều chi tiết. Mạnh Hàng vừa rồi toàn thân nhiều như vậy vết thương, có vài chỗ vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nặng như thế thương thế vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, đó có thể thấy được hắn một hệ dị năng trị liệu năng lực là nghịch thiên cỡ nào. Có thể triệu hoán dây leo khống chế đối thủ, hiện tại thế mà còn có thể phát huy ra khủng bố như thế lực sát thương. Trị liệu, khống chế, công kích, một cái dị năng lại có ba loại hiệu quả, coi như Đế Đô đại học nhân tài đông đúc. Nhưng là Mạnh Hàng đối bọn hắn tới nói cũng là nhặt được bảo. Mà liên tại lực chú ý của mọi người toàn bộ căng tại Mạnh Hàng trên người thời điểm, không ai phát hiện phó bản bên trong đã có một người dáng rất phổ thông, không đáng chú ý học sinh đã lén lút đi vào yêu thú cấp 3 lĩnh vực. Phí Nguyên Lượng mặt ngoài chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3, nhưng là không có biết, bí mật là một tên thiên thần giáo tín đồ. Ngay tại trước mấy ngày, thượng cấp của hắn tìm tới hắn, để hắn vì thánh giáo hoàn thành một cái bí ẩn nhiệm vụ, đồng thời giao cho hắn một viên thần bí đan dược. Phí Nguyên Lượng chỉ có nhất giai thực lực lại đi vào yêu thú cấp 3 địa bàn, cách đó không xa yêu thú vô hình tán phát uy áp liền để toàn thân hắn run lẩy bẩy. Tùy thời đều có chết nguy hiểm. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong ánh mắt là vô tận cùng nhiệt.
Hắn thấy, có thể vì thánh giáo giao ra sinh mệnh của mình, sau khi chết linh hồn sẽ hồn quy thiên nước, làm đây hết thệ cũng là vì tịnh hóa cái này bẩn thỉu thế giới. Hắc hắc hắc, chết đi. Chết hết đi. Long quốc người đều hẳn là xuống địa ngục. Hắn một bên giữ tà cười, một bên từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc trang chính là viên kia thần bí đan dược. Phí Nguyên Lượng đã sớm biết tiến vào phó bản về sau không gian giới chỉ sẽ bị phong ấn, cho nên hắn sớm đem đan dược giấu ở trong ngực, mà không phải thả tại trong không gian giới chỉ. Về phần hắn làm như vậy sẽ bị Long Ngân Giáp Vệ truy nã, hắn ngay cả chết đều sợ, sẽ biết sợ Ngân Giáp Vệ. Làm hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một cỗ gây mùi hương vị bay ra, để Phí Nguyên Lượng không khỏi nhướng mày. Mùi vị này đối với nhân loại tới nói cực kỳ bài xích, nhưng là đối với yêu thú lại là có chí mạng lực hấp dẫn. Rất nhanh, Phí Nguyên Lượng trung quanh liền xuất hiện sản sạt thanh âm, một con thân cao gần 3 mét, thể trạng hùng tráng đại tinh tinh liền xuất hiện ở trước người hắn. Một cú kịch liệt cảm giác gáp bách đập vào mặt, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, thân thể không cách nào động đậy. Chỉ là tam giai cự linh tinh cũng không hề để ý trước mắt con kiến cỏ này, mà là một đôi máu con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn viên đan dược kia. Phí Nguyên Lượng chậm rãi đem đan dược phóng tới trên mặt đất, sau đó chậm rãi lui về phía sau, tận lực không làm cho trước mắt yêu thú chú ý, một mực thối lui ra mấy chục mét khoảng cách, hắn lúc này mới quay đầu liền chạy, không dám có chút dừng lại. Cự linh tinh đem trên mặt đất đan dược về lên, sau đó tham lam ném tới trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Sau một khắc, một cú cuồng bạo khí tức tứ tán mà ra. Hắn nguyên bản 3 mét nhắc nhở trong nháy mắt tăng vọt, trọn vẹn biến thành 5 mét có thừa. Toàn thân nồng đậm lông tóc cũng từ màu nâu đen biến thành xích hồng sắc, một đôi như là hổ răng kiếm to lớn răng nanh dài đi ra. Trong hai mắt không có một tia thanh minh, bị bạo ngược cùng khát máu thay thế. Giống. Cự linh vượn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn thiên, song quyền điên cuồng đấm vào tự mình dày đặc lồng ngực. Tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, nguyên bản chỉ có cấp 3 cự linh vượn vậy mà quỷ dị biến thành cấp 4 tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phó bản bên trong đều sôi trào lên. Tại cấp 4 yêu thú uy áp dưới, bị kinh đến bảy chim tất cả đều bay đến không trung. Phụ cận tất cả yêu thú tất cả đều hoảng sợ hướng về phó bản bên ngoài bỏ chạy. Giống. Lại là rít lên một tiếng, thăng cấp thành cấp 4 cự linh vượn bắt đầu động, như là nổi điên đồng dạng xông về phía trước. Tráng kiện cây cối bị hắn ngạnh sinh sinh đụng gãy, bên người yêu thú trực tiếp bị hắn một bàn tay chụp chết, phản phất muốn đem tiểu thế giới này tất cả mọi thứ đều cho hủy diệt. Đã chạy ra ngoài vài trăm mét, lúc đầu cho là mình trốn qua một kiếp, Phí Nguyên Lượng đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân ầm ập. Khi hắn quay đầu lại thời điểm mới phát hiện, cự linh vượn đã không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. Hắn ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền bị dẫm thành thịt nát. Phó bản bên trong khoảnh khắc loạn tung tung kèo, vô số yêu thú hóa thành dòng lũ, hoảng sợ hướng phó bản bên ngoài phóng đi. Thẩm Chu cùng đám người còn đắm chìm trong mạnh hàng mang cho bọn hắn trong rung động, làm hình tượng hắn đổi đến liều lĩnh chạy trốn đàn yêu thú về sau, sắc mặt trong nháy mắt từ chấn kinh biến thành hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Phó bản bên trong yêu thú làm sao bạo loạn rồi? Thẩm Chu sắc mặt càng là cuồng biến, vội vàng phân phó bọn thủ hạ viên lần nữa hoán đổi ống kính. Làm trong màn ảnh xuất hiện cự linh vượn thân ảnh thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tứ giai yêu thú, phó bản bên trong làm sao có thể xuất hiện tứ giai yêu thú? Cho ta rơi chiếu lại, điều tra ra cấp 4 cự linh vượn là từ đâu đụng tới. Thẩm Chu giống như phong ma hô hào, gấp như là kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Nếu như mình phụ trách trường thi xuất hiện số lớn học sinh thương vong, hắn cái này vị thành chủ khó từ tội lỗi. Hạ Sương cũng đột nhiên mà một chút từ trên ghế đứng lên, kinh ngạc nhìn xem ống kính, miệng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm, cự linh vượn cao nữa là cũng là cấp 3 yêu thú, làm sao lại tiến hóa đến cấp 4 yêu thú? Cả tòa thành thị đều chú ý tới hôm nay thi đại học, thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào. Thất tinh thành cao tầng là làm ăn gì, vì cái gì khảo thí phó bản bên trong sẽ xuất hiện cấp 4 yêu thú? Bọn hắn mở ra phó bản trước đó không kiểm tra sao? Nếu như trễ ngăn lại, cấp 4 yêu thú đối với những thứ này thí sinh chính là tai họa ngập đầu. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là thành chủ tranh thủ thời gian liên hệ cao tầng mở ra phó bản, tại không có phát sinh thảm kịch trước đó đem con yêu thú này cho chém giết. Chương 133, giết chóc không gian tái khởi. Thẩm Chu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên thừa dịp lấy thủ hạ đang tra nhìn chiếu lại thời điểm, hắn vội vàng bấm thượng cấp điện thoại, trưng cầu mở ra bí cảnh. Làm Long Quốc cao tầng biết được tin tức sau rất là chấn kinh. Một gian phòng làm việc bên trong, một người mặc áo ba lỗ màu đen, bắp thịt toàn thân ngưng kết, giữ lại đầu đinh đại hán chính một mặt âm trầm nghe Thẩm Chu tự thuật. Không có khả năng, khảo thí phó bản mở ra trước đều sẽ phái chuyên gia xem xét, lấy bảo đảm bên trong không có sinh ra cấp 3 trở lên yêu thú, các ngươi nơi đó làm sao có thể có 4 cấp yêu thú? Nửa đường mở ra bí cảnh cần 5 phút khoảng chừng thời gian, ta hiện tại liền phái người bắt đầu đi làm. Minh Bạch, trưởng quan. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Chu tại nguyên chỗ đi qua đi lại, con mắt nhìn chòng chọc vào phó bản bên trong phát triển. Thành chủ, tìm được. Đúng lúc này, một tên ngân giáp vệ hưng phấn hô. Thẩm Chu nghe vậy vội vàng đi tới, Hạ Sương cũng đi theo, nhìn xem rốt cục bởi vì cái gì mới xảy ra biến cố. Hình tượng bên trong nội dung chính là Phí Nguyên Lượng xuất ra đan dược thời điểm, làm xem hết toàn bộ quá trình về sau, Hạ Sương không khỏi lên tiếng kinh hô, là cuồng bạo đan. Khó trách cự linh vượn sẽ từ cấp 3 biến thành cấp 4 yêu thú. Cuồng bạo đan, đây là vật gì? Triệu Hồi phòng ngân giáp vệ có chút tò mò hỏi. Hạ Sương không có trả lời, ngược lại là sắc mặt âm trầm quanh người mở miệng nói ra, cuồng bạo đan là có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát yêu thú tiềm lực, để thực lực của bọn nó trong nháy mắt sách cao hơn một cấp bậc. Nhưng là loại đan dược này có một cái nhược điểm chí mạng, chính là dùng qua đan này yêu thú sẽ đánh mất lý trí, hủy diệt tất cả nhìn thấy đồ vật. Mà lại đan dược này chỉ có nửa canh giờ công hiệu, thời gian vừa đến, yêu thú liền sẽ bạo thể mà chết. Có thể làm ra chuyện như vậy chuyên môn đến nhằm vào thi đại học thí sinh, ngoại trừ Thiên Thần giáo không có có người khác. Cùng lúc đó, cùng thất tinh thành phát sinh sự tình giống nhau, như là mọc lên như nấm, Long Quốc rất nhiều thành thị đều phát sinh giống nhau một màn. Đủ loại yêu thú cường hóa, tại phó bản bên trong gây long trời lở đất.
trong lúc nhất thời cả nước chú mục thi đại học biến thành một trận náo kịch. Vừa đem Thẩm Chu cúp máy thị trưởng điện thoại một cái tiếp theo một cái vang lên, trong lúc nhất thời bận bịu sức đầu mẹ chán. Phó bản bên trong một đám thí sinh còn không biết xảy ra chuyện gì, còn đang chuyên tâm tìm kiếm con ngồi thu hoạch được điểm tích lũy. Đúng lúc này, phó bản bên trong lớn bắt đầu rung động, lít nha lít nhít tiếng bước chân chuyển đến. Tất cả thí sinh tất cả đều thả ra trong tay sự tình, kinh ngạc hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp đầu tiên là như sóng chiều đồng dạng bóng đen từ sâm lâm thâm chỗ vọt tới, sau đó các thí sinh mới kinh khủng phát hiện những bóng đen này lại là đàn yêu thú tạo thành. Bọn hắn không những ở bên trong thấy được cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú, thậm chí còn chứng kiến yêu thú cấp 3. Những thứ này yêu thú liền như là giống như điên, trực tiếp hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới. Cháy mau, yêu thú bạo động. Có thí sinh hô to một tiếng, sau đó không muốn sống đồng dạng quay đầu liền chạy. Mắt thấy đàn yêu thú càng ngày càng gần, có người vừa định hô rời khỏi, thoát ly phó bản thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện đám yêu thú căn bản không có quản bọn họ, mà là giống đang trốn tránh cái gì, tiếp tục hướng bên ngoài chạy tới. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy một cái quái vật khổng lồ hướng về mặt này vào tới, những nơi đi qua, cây cối trong nháy mắt hóa thành bay mảnh. 4. Thứ gia yêu thú. Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Kịp phản ứng về sau, các thí sinh cũng gia nhập yêu thú đảo vong trong đại quân, yêu thú cùng nhân loại lần thứ nhất dạng này hài hòa. Mà tại chạy trốn dòng lũ bên trong, lại có một người đứng tại chỗ không hề động, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa cự linh vượng. Mạnh Hàng híp lại hai mắt, có một vẻ tàn nhẫn sát ý chợt lóe lên, lạnh hừ một tiếng tự nhủ, hừ, một đầu xúc sinh, cũng dám gây sóng gió. Những thứ này đều là con mồi của ta, bị ngươi đoạt đi ta còn giết ai đi. Trước buông tha ngươi một ngựa, một sẽ giải quyết xong những thứ này sâu kiến ta lại thu thập ngươi. Mạnh Hàng tâm ý khẽ động, trực tiếp triệu hồi ra thật lâu chưa từng xuất hiện hệ thống. Hệ thống, mở ra giết chóc không gian. Đinh. Hệ thống mở ra. Không phải ta nói, lão tử dù sao cũng là không gì làm không được hệ thống, cứ như vậy không có hình tượng sao, cái này đều bao lâu thời gian không có ra sân qua. Hệ thống vừa lên đến liền tức giận đối Mạnh Hàng oán giận nói. Mạnh Hàng hơi không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, ở trong lòng nói ra, đừng nói nhảm, đây không phải để ngươi ra tới rồi sao, tranh thủ thời gian mở ra giết chóc không gian đi, thần uy ta đã trông mà thèm rất lâu. Kiệt kiệt kiệt, ta cũng chờ ngươi lần nữa đại khai sát giới rất lâu, hôm nay liền giết thống khoái đi. Hệ thống cười quái dị hai tiếng, trực tiếp mở ra giết chóc không gian. Thời gian phảng phất đứng im, mặc kệ là thi sinh hay là yêu thú, phó bản bên trong liều mạng chạy trốn thân ảnh tất cả đều đứng im bất động. Sau một khắc, hết thảy mọi người ảnh đồng thời biến mất, chỉ để lại đàn yêu thú còn ngây người tại nguyên chỗ. Chạy mau a. Có người còn đang sợ hãi kêu gọi, nhưng là sau một khắc tất cả mọi người liền kinh ngạc phát hiện mình đã không tại phó bản bên trong, mà là rỗi ra một cái mở tối thế giới. Ai, nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là thành chủ xuất thủ, đem chúng ta chuyển tống ra rồi? Có người xa vừa nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, mở miệng nói ra. Nhưng là rất nhanh có người liền nói tiếp, không đúng, nếu như bị chuyển tống ra ngoài cũng hẳn là một lần nữa trở lại phó bản bên ngoài trên quảng trường, mà không phải nơi này. Nơi này đến cùng là nơi nào, vì cái gì ta cảm giác như thế kiềm chế? Cái không gian này phảng phất vô biên vô hạn, đã dung nạp toàn bộ Vân Thủy Thành toàn bộ thí sinh không chút nào không hiện trên chút. Hắc hắc hắc, hoan nên đi vào giết chóc không gian ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không có làm rõ ràng tình trạng thời điểm, hệ thống âm lanh thanh âm vang tại mọi người bên tai. Ai? Cho lão tử cút ra đây, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Có tính khí nóng nảy thí sinh trực tiếp mở miệng mắng, những học sinh khác nhóm cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, mau chạy ra đây, nếu như bị chúng ta tìm tới ngươi, tuyệt đối đem ngươi đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra. Giết chóc không gian là cái quỷ gì? Mau đem chúng ta thả ra. Mặc dù những cái không gian này quỷ dị vô cùng, nhưng là nhiều như vậy thí sinh tụ tập cùng một chỗ tăng thêm lòng dũng cảm, tất cả mọi người cũng không có cảm giác được sợ hãi. Mọi người không nên gấp nhà, nghe ta giải thích với các ngươi. Hệ thống dùng âm lãnh mà trêu tức ngữ khí tiếp tục nói ra, nơi này là giết chóc không gian, tên như ý nghĩa, đến người tới chỗ này cần giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một người mới có thể từ trong cái không gian này đi ra ngoài, nói cách khác các ngươi cần tàn sát lẫn nhau, cuối cùng còn sống sót cái kia cá nhân tài năng ra ngoài. Không gian của các ngươi chiếc nhẫn phong ấn đã giải trừ, dùng hết các ngươi tất cả thủ đoạn sống sót đi. Nếu như các ngươi không tin, cũng có thể giống như vậy vẫn đứng, thẳng đến chết đói mới thôi. À đúng, quên nói cho các ngươi biết, cuối cùng người còn sống sót sẽ có được vô cùng phần thưởng phong phú a. Chương 134, không tiếp tục cần giấu. Hệ thống sau khi nói xong liền không còn có thanh âm, chỉ để lại một đám thí sinh một mặt mộng bức sững sờ tại nguyên chỗ. Có ý tứ gì? Nghĩ để chúng ta tự giết lẫn nhau? Ngươi đây là tại nằm mơ. Có bản lĩnh ngươi ra, chúng ta ở trước mặt trò chuyện, ta cam đoan không đánh ngươi. Mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng người này, nhất định phải đoàn kết lại. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thành chủ không có khả năng không có phát hiện, ngân giác vệ nhất định đã đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta chỉ cần đợi ở chỗ này chờ cứu viện là được rồi. Không sai, ngàn vạn không thể nội loạn. Có đầu não coi như rõ ràng đồng học hướng người chung quanh phân tích, lập tức liền có người phụ họa. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là vẫn có người tại trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Có thể đem nhiều người như vậy cùng một thời gian không hề có điểm báo trước truyền tống đến cái không gian này, thực lực kia sẽ cường hãn tới trình độ nào? Coi như Thất Tinh Thành thành chủ thật tìm tới bọn hắn, nhưng là bằng thực lực của hắn thật có thể đánh thắng được thần bí nhân này sao? Ai, Mạnh Hàng ngươi cũng ở nơi đây. Có cái mang theo kính mắt, dáng dấp nhã nhặn nam sinh trong đám người nhìn thấy túi đầu, không nói một lời Mạnh Hàng về sau, lập tức ngạc nhiên kêu ra tiếng. Hắn là Mạnh Hàng đồng học, mặc dù bình thường tiếp xúc không nhiều, nhưng là dù sao Mạnh Hàng là cấp độ SSS siêu cấp thiên tài, hiện tại nhìn thấy hắn, trong lòng phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Mạnh Hàng, làm sao? Hắn ở chỗ nào? Đám người nghe được hắn gọi về sau, lập tức hưng phấn lên. Mạnh Hàng bây giờ tại Thất Tinh Thành danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102, thiên phú chẳng những người thiên, hơn nữa còn nghe nói hắn cự tuyệt Đế Đô đại học sớm trúng tuyển. Hiện dưới loại tình huống này, rắn mất đầu, tất cả mọi người vẫn là muốn tìm đến một cái có thể dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp người. Mà Mạnh Hàng không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Mạnh Hàng, ngươi đối tình cảnh hiện tại có ý kiến gì hay không? Gã đeo kính hấp tấp chạy đến Mạnh Hàng bên người, hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Ánh mắt mọi người cũng ném đến Mạnh Hàng trên thân, chờ mong vị thiên tài này sẽ có hay không có cái gì không giống kiến giải. Ý nghĩ à? Mạnh Hàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ, con mắt cười đều híp lại. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn chiêu bài này tiếu dung tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Ta ý nghĩ nha. Mạnh Hàng tiếp tục nói ra, đương nhiên là giết chết tất cả mọi người, cầm tới ban thưởng, sau đó đi ra cái này giết chóc không gian. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong sân tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không thể tin được Đường Đường Thất Tinh Thành tuyệt thế thiên tài vậy mà lại tin tưởng người thần bí kia chuyện ma quỷ, nói ra dạng này đại nghịch bất đạo nói tới. Lúc này Sở Kiều còn có Khâu Giao cùng cấp hơn 3 người từ trong đám người ép ra ngoài, vừa vặn nghe được Mạnh Hàng lời nói này, cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Các nàng đôi mắt đẹp trợ to, phản phất một lần nữa mới nhận biết cái này cùng các nàng đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ tổ đội đánh quái đồng đội. Mạnh Hàng, ngươi đây là nói đùa có phải hay không, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy? Mặc dù là chính thai nghe được, nhưng là Sở Kiều trong lúc nhất thời vẫn là không dám tin tưởng lời này là từ Mạnh Hàng miệng bên trong nói ra, không khỏi mở miệng chất vấn. Mạnh Hàng ngẹo đầu nhìn xem nàng, lộ ra một mặt dáng vẻ vô tội. Vì cái gì ta không có thể nói ra lời như vậy? Ta lúc đầu chính là người như vậy a. Phản phất là vì nghiệm chứng mình, Mạnh Hàng đột nhiên đưa tay phải ra một thanh nắm bên người con mắt nam đầu. Gã đeo kính còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu trong nháy mắt bị bóp nát. Lập tức đậm đặc máu tươi cùng màu trắng óc phu tới, cũng tung tóe Mạnh Hàng một thân. Mạnh Hàng rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, đem khóe miệng bị dính vào máu tươi liếm láp sạch sẽ, thanh tịnh trong hai mắt có tơ máu xuất hiện, nguyên bản sạch sẽ anh tuấn trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Hắn hít mắt, khóe miệng quét ra nhìn xem Sở Kiều, cười lấy nói ra, ngươi nhìn, ta chính là người như vậy đi. Không thể nào. Không thể nào. Ngươi không phải Mạnh Hàng. Mạnh Hàng không có khả năng làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Lúc này Sở Tiêu đã lệ rơi đầy mặt, thân thể không ngừng lùi lại, phản phất đứng ở trước mặt nàng đã không phải là trước đó cái kia ngưỡng mộ trong lòng nam tử, mà là một tác ma. Cấp Hân cùng Khâu Giao lúc này trên mặt cũng lộ ra mê mang vẻ mặt sợ hãi. Mấy người các nàng người cùng một chỗ tổ đội thời gian dài như vậy, các nàng trong ấn tượng Mạnh Hàng là cái kia sáng sủa hiền lành thiếu niên, mà không phải trước mắt tác ma. Cấp Hân hai mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế hô, ngươi không phải Mạnh Hàng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi nhất định là dùng cái gì tà thuật khống chế được Mạnh Hàng, mau đưa hắn trả cho chúng ta. Đúng lúc này, luôn luôn trầm mặc ít nói, có chút cao lạnh Khâu Giao vậy mà ngơ ngác hướng về Mạnh Hàng đi tới. Khâu Giao, ngươi muốn làm gì? Đừng đi qua. Sở Kiêu nhìn thấy mình khuê mật này quá dị cử động, vội vàng muốn ra tay ngăn cản. Nhưng ai biết Khâu Giao một thanh liền hất ra Sở Kiêu đưa qua tới tay, đi thẳng tới Mạnh Hàng trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hàng trong mắt nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, mà Khâu Giao một đôi mắt đẹp lại là tràn đầy ôn nhu. Nàng dùng nàng cái kia xanh thẳm ngọc thủ chậm rãi vuốt ve tại Mạnh Hàng có chút tái nhợt trên mặt, giống như là một vị thê tử đang vuốt ve lấy người yêu của mình. Mạnh Hàng, ta cùng với các nàng không giống. Không lại bởi vì ngươi chân thực bộ dáng mà đối ngươi phát sinh cải biến. Mặc kệ cái nào mới thật sự là ngươi, ta đều sẽ hướng lúc trước như thế thích ngươi. Kỳ thật Khâu Giao sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Hàng thời điểm liền đối với hắn ngầm sinh tình cảm, mà lại theo thời gian trôi qua càng thêm thích. Chỉ bất quá trở ngại nàng cùng Sở Kiều tỷ muội tình cảm, đành phải đem tự mình cái kia phần yêu thương thâm tàng trong đó. Chỉ là vừa mới nhìn đến Sở Kiều đối Mạnh Hàng cái kia biểu tình thất vọng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được Sở Kiều không xứng với Mạnh Hàng. Yêu một người không nên không cho hắn hết thảy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, cho nên nàng mới đi đến Mạnh Hàng trước mặt biểu đạt tình yêu của mình. Trong sân người cũng đã nhìn tê, không biết vì sự tình gì sẽ phát triển đến nước này. Mạnh Hàng đạm mạc trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nhìn lạnh băng băng nữ nhân thế mà còn là một cái yêu đương não, chính mình cũng dạng này, nàng lại còn thích chính mình. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, đồng dạng dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi nói yêu ta, như vậy mặc kệ ta làm cái gì ngươi cũng sẽ ủng hộ ta mẹ. Đạt được người thương đáp lại, Khâu Giao trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn, nhìn xem Mạnh Hàng trong mắt xuất hiện mê luyến cùng say mê. Đương nhiên, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ xếp tại bên cạnh ngươi. Tốt, vậy ngươi liền vĩnh viễn làm bạn với ta đi. Mạnh Hàng vừa dứt lời, một thanh từ bạch cốt âm u chế thành trường đao đột nhiên ra hiện trên tay hắn, đồng thời không chút do dự đâm vào Khâu Giao lồng ngực. Chương 135, chân tướng đại bạch. Mạnh Hàng trong tay bạch cốt trường đao phảng phất có sinh mệnh, tại cắm vào Khâu Giao thân thể một khắc này, vậy mà bắt đầu điên cuồng hút trong cơ thể nàng máu tươi. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản khuynh quốc khuynh thành, tướng mạo tuyệt mỹ Khâu Giao liền biến thành một cái thoát nước thây khô, vô cùng kinh khủng. Mà U Minh cốt đao đang hấp thu xong máu tươi về sau, thân đao hồng quang lóe lên, liền trở về hình dáng ban đầu. Mặt đối với hiện tại Khâu Giao, Mạnh Hàng trên mặt nhìn không thấy một tia động dung, vẫn là như thế điên cuồng. Hắn phảng phất là sợ lấy tự mình âu yếm cô nương mặt đồng dạng nhẹ khẽ vuốt vuốt Khâu Giao lúc này khô quắt làn da, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi như thế yêu ta, như vậy thì coi như ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ không trách ta chứ. Khâu Giao trên mặt lộ ra một vòng buồn bã cười thảm, ngày xưa để tất cả nam nhân thần hồn điên đảo tiếu dung lúc này lại là phá lệ dữ tợn, nhưng là nàng nhìn xem Mạnh Hàng ánh mắt vẫn là như thế mê luyến. Nàng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, chật vật mở miệng nói ra, làm sao lại trách ngươi đâu, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều như cũ yêu ngươi. Vừa dứt lời, nàng nụ cười kia liền vĩnh viễn ngưng kết trên mặt, hai mắt trở nên trống rỗng. Khâu Giao. Sở Kiêu tuyệt vọng vì trên mặt đất, tê tâm liệt phế nhìn xem Khâu Giao thi thể, trong lòng thống khổ không chịu nổi. Vì cái gì? Mạnh Hàng,
ngươi đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Nàng cuồng loạn gầm thét, không cách nào tưởng tượng cái kia tâm địa thiện lương, làm người hiền lành mạnh hàng vì sao lại biến thành cái dạng này. Hắc hắc hắc, không có vì cái gì, bởi vì ta chính là người như vậy a. Mạnh hàng hai mắt điên cuồng, khoe miệng tuét ra một cái khoa trương trình độ, âm trầm thanh âm tại giết chóc không gian bên trong quanh quẩn. Sau đó tay hắn phát động một phân thân, cả thân thể một phân thành hai năm, một cái cùng hắn giống nhau như lúc Mạnh Hàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này Mạnh Hàng đồng dạng một mặt nụ cười quỷ quyệt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra rổ kẹ mặt nạ mang lên mặt. Bởi vì mọi chuyện cần thiết đều là ta một tay bày kế, cũng là ta đem các ngươi mang vào cái không gian này à. Là các ngươi quá ngu xuẩn, vậy mà ngây thơ coi ta là làm đồng bạn, vậy mà vì ta cam nguyện đi chết. Ha ha ha, đơn giản quá khôi hài. Hai cái Mạnh Hàng đồng thời dùng tay vụ mặt bắt đầu cười như điên, tiếng cười là bệnh như vậy thái cùng điên cuồng. Rổ kẹ. Hắn là hủy toàn bộ Vân Thủy thành cái kia cái rổ kẹ. Đột nhiên có người hai mắt trợn lên, hoảng sợ hô lên. Trong mấy mắt, cả đám người cũng bắt đầu rối loạn lên. Cái kia cái rổ kẹ có thể nói là mấy năm gần đây, Long Quốc xuất hiện biến thái nhất, điên cuồng nhất một người điên. Hắn đem người sống sờ sờ làm thành dê bọ cạp video mặc dù đã bị chính thức phong cấm, nhưng trong âm thầm video còn như cũ tại lưu truyền. Khi nhìn đến Mạnh Hàng đeo lên mặt nạ một khắc này, tất cả mọi người minh bạch Mạnh Hàng tất cả nói đều là thật. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ đường đường cấp độ SSS thiên tài, nguyên bản có vô hạn quang minh tiền đồ, tại sao muốn làm như thế? Nhưng là bọn hắn biết thật sự nếu không chạy, nhất định sẽ chết tại cái tên điên này trong tay. Lại cũng không nói hoài tới cái gì đoàn kết cùng một chỗ, tất cả mọi người điên cuồng hướng về giết chóc không gian bên trong bỏ chạy. Giết chóc không gian bốn phía bị một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ bao phủ, không có ai biết ở trong đó có cái gì, nhưng là bất kể có cái gì cũng không thể có trước mắt cùng cái này cái rổ kẻ kinh khủng. Trong nháy mắt, trong sân lít nha lít nhít đám người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Sở Kiều cùng Cấp Hân còn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn phía xa bóng lưng biến mất, Mạnh Hàng cũng không có gấp đuổi theo. Bởi vì hắn biết, mặc kệ những người này trốn ở đâu, cuối cùng đều sẽ một lần nữa bị chuyển tống về nơi đây. Nhìn lấy đứng trước mặt hai cái Mạnh Hàng, Sở Kiều trong đầu phảng phất một đạo tiếng sấm vang lên, mọi chuyện cần thiết trong nháy mắt trở nên thông thấu. Nàng cười thảm một tiếng, chậm rãi đứng lên đối Mạnh Hàng nói ra, "Ta hiểu được, mọi chuyện cần thiết ta đều hiểu. Tại diệt đi Vân Thủy thành về sau ngươi cũng không hề rời đi, mà là giả bộ như một cái duy nhất người sống bị Thẩm thành chủ cứu lại. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi thế mà thật to gan như vậy, làm ra chuyện như vậy sau thế mà còn dám lẫn vào Thất Tinh thành. Nếu như ta không có đoán sai, Lý Hổ cùng người nhà hắn chết cũng là ngươi làm." Lúc trước Ngân Giáp Vệ Bành đội trưởng đã từng hoài nghi tới ngươi, cho rằng ngươi có phân thân, cho nên tại giết chết Lý Hổ thời điểm còn có không ở tại chỗ chứng cứ. Mặc dù không biết lúc trước cho ngươi khảo thí vì cái gì không có phát hiện, nhưng là hiện tại không thể nghi ngờ nghiệm chứng ngươi xác thực có phân thân thiên phú. Là ngươi, hết thảy đều là một cái bẫy, mọi chuyện cần thiết đều là ngươi làm. Thua thiệt ta lúc đầu mắt bị mù tín nhiệm ngươi như vậy, còn muốn vì ngươi làm chứng. Một hàng thanh lệ từ Sở Kiều hốc mắt chảy ra. Nghĩ đến lúc trước Mạnh Hàng cái kia ánh nắng tiểu dung, thâm tình chậm rãi ánh mắt, còn có cái kia ngây ngô lại tươi đẹp thổ lộ, giờ này khắc này nàng mới hiểu được. Tự mình tại Mạnh Hàng trong mắt chỉ sợ một mực chính là chuyện Tiếu Lâm. Sở Kiều, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Mạnh Hàng chính là Mạnh Hàng à, hắn là đồng bọn của chúng ta, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. To lớn xung kích khiến cho Cấp Hân cả người đều choáng váng, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Sở Kiều, thật giống như linh hồn bị người rút đi, chỉ còn lại một cái xác không. Ba ba ba. Mạnh Hàng một bên phồng lên trưởng một bên nói ra, Sở đại mỹ nữ chẳng những thiên tư tuyệt hảo, còn phá lệ thông minh, một điểm liền thông. Thế nhưng là ngươi vẫn là ít nói mấy điểm, đó chính là Cổ Vân cùng Bành Lâm chết không phải ngoài ý muốn, cũng là ta giết. Nói đến đây, Mạnh Hàng một đôi mắt đều sáng ngời lên, phản phất đối với cái này rất là đắc ý. Sở Kiều gắt gao siết quả đấm, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức đã bắt đầu trắng bệnh. Một vấn đề cuối cùng, ngươi khi đó cố ý tiếp cận ta là có mục đích gì? Mạnh Hàng suy cười một tiếng, lắc đầu. À, ngươi quá cao xem chính ngươi, tiếp cận ngươi không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ là nhìn thấy ngươi chủ động dán lên, vì tại cuộc sống bình thản bên trong tìm một chút niềm vui thú, lúc này mới cùng ngươi chơi đùa. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Kiều tâm triệt để tuyệt vọng, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh lên. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hôm nay ta liền là chết, cũng muốn báo thủ cho Khâu Giao. Sở Kiều trên tay kim sắc cung tiễn xuất hiện, không chút do dự đối với Mạnh Hàng bản thể vào tới. Hiu, kim sắc mũi tên vạch phá không gian, trong nháy mắt đi vào Mạnh Hàng trước ngực, đồng thời không có thu đến bất kỳ trở ngại nào thấu thể mà qua. Hắn vì cái gì không tránh? Trông thấy một màn này, Sở Kiều trên mặt hiện hiện bàng hoàng cùng mê hoặc biểu lộ. Tâm tư bách chuyển phía dưới, nàng thậm chí hoài nghi Mạnh Hàng là không phải cố ý nói với nàng những lời này, chính là vì để nàng tự tay đem tự mình giết chết. Nhưng là sau một khắc, Sở Kiều liền phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Chỉ gặp Mạnh Hàng lắc con ngươi trở nên đỏ như máu, chính là rồ kẻ tiêu chí một trong. Mà tại này quỷ dị con mắt xuất hiện đồng thời, Mạnh Hàng ngực bị phá ra lỗ lớn cũng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu.